đây chính là tứ phẩm linh khí, hắn bản mệnh pháp bảo. Ngay tại thanh niên một mặt mộng bức lúc, Tần Tu từ bên cạnh bay tới, ngươi là Lam Thần A. Ngươi là ai? Làm sao biết tên của ta? Thanh niên chấn kinh. Ha ha, ngươi khi còn bé ta thế nhưng là ôm qua ngươi. Tần Tu cười nói. Thanh niên. Ôm qua ta. Mở cái gì nói đùa. Chờ một chút. Giống như là nhớ tới cái gì, thanh niên ngữ khí run rẩy nói. Ngươi là phụ thân trong miệng vị kia đã cứu chúng ta gia tộc truyền kỳ cường giả. Mấy trăm năm qua, thanh niên thường xuyên hội nghe phụ thân sách từ bản thân trước kia có cái uống rượu với nhau nói chuyện phiếm nhân loại bằng hữu, còn ôm qua vừa ra đời hắn. Về sau gia tộc tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ, suýt nữa hủy diệt, cuối cùng là vị kia nhân loại bằng hữu xuất thủ tương trợ, ngăn cơn sóng dữ, mới cứu vớt lăng ra, cũng luyện chế ra 12 khỏa hải linh châu, trấn trụ Nam Hải, lệnh gia tộc bọn họ có thể quật khởi lớn mạnh, trở thành đương kim tứ đại gia tộc một trong. Mình đây là gặp phụ thân bằng hữu. Chương 60, Hải Linh Châu. Cho dù chưa hề gặp qua, nhưng bởi vì phụ thân tự thân dạy dỗ, vị kia cứu vớt người nhà họ Lam loại một mực là Lam Thần thở nhỏ ngưỡng mộ thần tượng, đối nó tràn ngập chờ mong. Phải biết, Lam gia sở dĩ có thể trở thành hải tộc bốn đại đỉnh tiêm thế lực một trong, có ở mức độ rất lớn là bởi vì cái kia 12 khỏa trấn trụ Nam Hải linh mạch Hải Linh Châu. Cái gọi là Hải Linh Châu, nhưng thật ra là dùng biển ca chi lực luyện chế ra đến linh khí, tổng cộng 12 khỏa, mỗi khỏa đều đạt đến 6 phẩm cấp bậc, lẫn nhau cộng minh, tạo thành hoàn chỉnh trận pháp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Hải Linh Châu cũng không có cái gì lực công kích, nó chủ yếu tác dụng là phong trấn Nam biển linh mạch. Bởi vậy thường xuyên sẽ có thế lực đối địch chui vào Nam Hải, ý đồ cướp đi Hải Linh Châu, chặt đứt linh mạch. Thì như trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên. Đây cũng là vì sao A Lam Thần theo đuổi không bỏ duyên cớ, một khi Hải Linh Châu rời đi vị trí cũ vượt qua 3 ngày, bình tĩnh mấy trăm năm Nam Hải rất có thể hội lần nữa bạo phát, đến lúc đó, không chỉ có Lam gia sẽ gặp phải trùng kích, chung quanh khu vực vậy hội tùy theo sinh ra trọng đại tai hại, tạo thành khó mà đánh giá tổn thất. Ách! Nếu như ngươi nói là cứu vớt Lam gia lời nói, hẳn là không sai. Thần Tu khẽ gật đầu. Mấy trăm năm trước, hắn từng đến đây Nam Hải du ngoạn, trong lúc vô tình cùng một vị hải tộc sinh linh kết bạn, trở thành bằng hữu. Mà cái kia chỉ hải tộc sinh linh, chính là thanh niên phụ thân, cũng là đương kim chủ nhà họ Lam, Lam Minh Hoàng. Nghe vậy, Lam Thần đại hỉ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Rất rõ ràng, mới vừa rồi là Tần Tu xuất thủ đánh nát cái kia chút loan đao, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm chết. Ngươi là ai, dám quản chúng ta ám dạ thần đỉnh sự tình. Một bên khác, nam tử trung niên biểu lộ cảnh giác, ngoài mạnh trong yếu hô. Hắn không phải là đồ ngốc, đối phương đã có thể nhẹ nhõm hủy đi hắn bản mệnh pháp bảo ẩm huyết đao, tu vi khẳng định ở trên hắn, cho nên khi hạ chỉ có thể chuyển ra sau lưng thế lực đe dọa. Ám dạ thần đỉnh. Không đợi Tần Tu mở miệng, Đường Bá Hổ dẫn đầu nhảy ra nói, ngươi là ám dạ thần đỉnh người. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Đường Bá Hổ tại Nam Hải cư ngụ mấy chục năm, đối hải tộc thế lực cơ hồ rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết ám dạ thần đỉnh. So sánh Lam gia loại này lịch sử đã lâu đại gia tộc, ám dạ thần đỉnh là hải tộc nhất gần trăm năm mới quật khởi một cái thế lực mới, tụ tập đại lượng đến từ khu vực khác nhau hải tộc cường giả, bởi vì mong muốn khiêu chiến Lam gia địa vị, cho nên song phương thường xuyên hội bạo phát tranh đấu, mà Hải Linh Châu không hề nghi ngờ trở thành ám dạ thần đỉnh mục tiêu chủ yếu. Ngươi là ai? Nam tử trung niên giật mình, cùng Tần Tu vừa rồi một dạng, hắn lại không có chút nào phát giác được đối phương tới gần. À, ta gọi Đường Bá Hổ, tiên linh hội quán áo trắng tà sứ, phụ trách trông coi băng hỏa ngục giam. Đường Bá Hổ chi tiết nói ra, không chút nào giấu giếm. Có đôi khi thân phận, kỳ thật so thực lực càng quan cho nở dê. Quả nhiên, nghe được tiên linh hội quán cùng áo trắng tả sứ mấy chữ này, nam tử trung niên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, liền vội vàng không người hành lễ, bái kiến Đường tả sứ. Theo thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, tu tiên giả càng ngày càng ít, vòng tròn vậy càng ngày càng nhỏ, tu sĩ cấp cao lẫn nhau ở giữa cơ bản đều biết, nam tử trung niên liền xem như hải tộc, lại làm sao có thể không nghe nói qua Đường Bá Hổ. Mọi người đều biết, tiên linh hội quán tổng cộng có hai vị chấp kiếm sứ, theo thứ tự là áo đo hữu sứ cùng áo trắng tả sứ, trong đó áo trắng tả sứ Đường Bá Hổ chính là phản hư kỳ đại năng, đừng nói là hắn, coi như ám dạ thần đỉnh vậy đắc tội không nổi. Đối mặt bực này tồn tại, nam tử trung niên há có thể không sợ. Trắng, áo trắng tả sứ. Lam thần đồng dạng chấn động vô cùng, cơ hồ không thể tin được mình con mắt, cái kiết nhưng là đường kim tu tiên giới đỉnh cấp cường giả, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Nhưng nghĩ lại, Đường Bá Hổ phụ trách trông coi băng hỏa ngục giam, mà băng hỏa ngục giam nghe đồn ngay tại Nam Hải, Đường Bá Hổ xuất hiện ở đây tựa hồ vậy không ngoài ý muốn. Ân. Đường Bá Hổ nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói, trở về nói cho các ngươi thủ lĩnh, cạnh tranh có thể, nhưng tốt nhất đừng làm ra nguy hại đến toàn bộ Nam Hải sự tình, nếu không ta không ngại đem hắn đưa vào băng hỏa ngục giam.
Vâng.
Nam tử trung niên đầu đầy mồ hôi, chợt không chút do dự quay người rời đi.
Vân vân, đợi một chút.
Đồng nhiên, Đường Bá Hổ gọi lại nam tử trung niên. Nam tử trung niên lập tức toàn thân cứng đờ, dừng lại tại chỗ không dám loạn động.
Giữ Hải Linh Châu lại.
Đường Bá Hổ không thể nghi ngờ nói. Nam tử trung niên nào dám cự tuyệt, lập tức giao ra Hải Linh Châu, xác định Đường Bá Hổ sẽ không làm khó hắn về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rút đi.
Cái này liền là Hải Linh Châu sao?
Nhìn trong tay trong suốt sáng long lanh, giống như lưu ly xinh đẹp hạt châu, Đường Bá Hổ rất là tò mò.
Liên quan tới Hải Linh Châu sự tình không tính là bí mật gì, Đường Bá Hổ đương nhiên biết, bất quá còn là lần đầu tiên thật khi thấy.
Thực sự không cách nào tưởng tượng, loại vật này đúng là lục phẩm linh khí.
Thật tốt cầm a.
Thiện tay thưởng thức chỉ chốc lát, Đường Bá Hổ ném cho Lam Thần.
A, cảm ơn Đường tả sứ.
Tiếp qua Hải Linh Châu, Lam Thần nói cảm ơn liên tục.
Vốn cho rằng lần này giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới cuối cùng hội lấy loại phương thức này truy hồi Hải Linh Châu.
Soạn. Đúng lúc này, hơn 10 đạo bóng dáng từ trong nước xông ra, từng cái cầm trong tay tam xoa kích, võ trang đầy đủ, trực tiếp đem 3 người vây quanh.
Cầm đầu người là cái tóc vàng mắt xanh nam tử cao lớn, đồng dạng mặc màu lam vải giáp, nhìn thấy Lam Thần về sau, lập tức lo lắng dò hỏi.
Thiếu chủ, người không sao chứ?
Không có việc gì.
Lam Thần lắc đầu, nói, Hải Linh Châu đã cầm về.
Vậy là tốt rồi, a, hai vị này là.
Cầm đầu người đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn về phía Tần Tu cùng Đường Bá Hổ, hơi có vẻ nghi hoặc.
Là bọn hắn đã cứu ta.
Vì phòng ngừa xuất hiện hiểu lầm, Lam Thần tranh thủ thời gian giới thiệu nói, vị này là đã cứu chúng ta gia tộc cân nhân, vị này là tiên linh hội quán áo trắng tả sứ.
Cái gì?
Áo trắng tả sứ?
Cầm đầu chi người thất kinh, còn cho là mình nghe lầm, may mà hắn phản ứng rất nhanh, bái kiến áo trắng tả sứ.
Không có cách, cái danh hiệu này thực sự quá vang dội, vô luận đi đến nơi nào đều là làm người tôn kính tồn tại.
Không cần đa lễ.
Đường Bá Hổ cười khổ khua tay nói.
Hắn ghét nhất ứng đối loại chuyện này, không phải vậy sẽ không lựa chọn chạy đến trông giữ băng hỏa ngục giam.
Cái kia, tiền bối, với tư cách cảm ơn, ta muốn mơ ý ngài đi Lam gia làm khách.
Do dự một chút, Lam Thần trần trờ nói, phụ thân một mực rất tưởng niệm ngài.
Lam Thần xác thực không là tại nói ngoa. Từ khi trợ giúp Lam gia luyện chế ra 12 khỏa Hải Linh Châu về sau, Tần Tu liền cùng Lam Minh Hoàng cáo biệt, rốt cuộc không có xuất hiện qua.
Vì thế, Lam Minh Hoàng thậm chí từng cố ý ra ngoài tìm kiếm, đáng tiếc cũng không có tìm được.
Trong nháy mắt mấy trăm năm đi qua, chuyện này gần như sắp muốn trở thành Lam Minh Hoàng chấp nhiệm, nếu không có gần nhất đột nhiên xuất hiện một cái khiêu chiến Lam gia ám dạ thần đỉnh, chỉ sợ Lam Minh Hoàng đã sớm bước xuống Lam gia, tiếp tục đi bên ngoài tìm kiếm Tần Tu.
Ách, tốt ta.
Hơi chút trầm ngâm. Tần Tu gật đầu đáp ứng.
Xác thực có mấy trăm năm không gặp vị bằng hữu này, bất quá dùng tưởng niệm cái từ này để hình dung, làm sao nghe là lạ.
Chương 61, Lam gia.
Khu khu, ta có thể cùng đi sao?
Đường Bá Hổ đánh vỡ trầm mặc, do hỏi.
Bởi vì thân phận duyên cớ, Đường Bá Hổ mặc dù tại Nam Hải cư ngụ mấy chục năm, đối mỗi cái đều thế lực rõ như lòng bàn tay, nhưng kỳ thật cũng không có chuyên môn tiếp xúc qua, chớ đừng nói chi là đi làm khách.
Dù sao băng hỏa ngục giam vị trí cụ thể đối với ngoại giới tới nói thuộc về tuyệt đối cơ mật, nếu không ai biết xe có hay không có lo nở dê mang ý đồ xấu ra hỏa động đầu óc.
Với lại nếu không có Tần Tu bị Lam Thần mơ ý lời nói, Đường Bá Hổ vậy không có hứng thú gì.
A, đương nhiên có thể.
Lam Thần sững sờ, liên tục gật đầu.
Tiên linh hội quán áo trắng tả sứ tiến về Lam gia làm khách, nếu là chuyến đi, trong thời gian ngắn chỉ sợ không còn có thế lực dám trêu chọc.
Hắc hắc, Lão Tần, chúng ta đi.
Đường Bá Hổ vỗ vỗ Tần Tu bả vai, rất là vui vẻ.
Lam Thần.
Chờ một chút, tình huống như thế nào, chẳng lẽ Đường tả sứ cùng tiền bối nhận biết?
Cũng đúng, hai người đồng thời xuất hiện ở đây, lại đều là cường giả đỉnh cao, biết nhau cũng không kỳ quái.
Còn có ta.
Đúng lúc này, một trận hương phong đánh tới, hoa thanh linh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Thật xinh đẹp.
Lam Thần nhịn không được nhìn ngây người.
Thế gian lại có xinh đẹp như vậy nữ tử.
Chủ nhân, còn có ta.
Hoa Thanh Linh một phát bắt được Tần Tu cánh tay, làm nũng nói.
Nàng cũng không muốn một cái người bị bỏ ở nơi này.
Thấy thế, Lam Thần vội vàng thu hồi ánh mắt, giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh.
Tiên bối, Đường tả sứ, mời tới bên này.
Ân.
Tại Lam Thần dẫn đầu dưới, đám người tiến vào đáy biển, hướng phía Lam gia chỗ khu vực tới gần.
Bởi vì Lam Thần đám người là hải tộc sinh linh, ở trong nước các phương diện năng lực đều cũng tìm được tăng lên trên diện rộng,
cho nên tốc độ rất nhanh. Về phần Tần Tu ba người, thì dùng hộ thể linh lực bọc lại toàn thân, theo sát phía sau. Trên đường, không ngừng có các loại loài cá từ phụ cận bơi qua, cực kỳ thú vị. So sánh lục địa, kỳ thật đáy biển cảnh tượng càng thêm hùng vĩ, với lại tràn ngập sắc thái thần bí. Không bao lâu, một mảnh đáy biển dãy núi xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, Lam Thần chậm rãi dừng lại, duỗi ra ngón tay, thôi động linh lực. Ông! U ám đáy biển lập tức tỏa ra ánh sáng, lấy Lam Thần ngón tay làm đầu nổ nở, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành mắt trần có thể thấy gọn sóng. Một lát sau, một cái đường kính 10 mét, m, thông đạo triển khai. Không sai, vì phòng ngừa bị nhân loại phát hiện, Lam gia cố ý đem ở lại địa phương thiết lập tại bí cảnh bên trong. Trên thực tế, cùng loại tiên môn thế lực thường thường đều chọn tạo dựng bí cảnh, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Xuyên qua thông đạo, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh hoa lệ cung điện, ánh mắt chiếu tới chỗ, lầu các san sát, vàng son lộng lẫy, hình thành mánh liệt đánh vào thị giác, làm cho người kinh thán không thôi. Ai có thể nghĩ tới, loại này kiến trúc hội tọa lạc tại đáy biển. Thiếu chủ, nhìn thấy Lam Thần tiến đến, bên cạnh thủ vệ lập tức khom mình hành lễ. Tiền bối, Đường tả sứ, còn có vị cô nương này, xin mời đi theo ta. Tiền bối, Đường tả sứ, cô nương. Hai bên thủ vệ nghi hoặc, thiếu chủ đang nói cái gì? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lam Thần đám người đã đi xa. Ngự Hải Điện. Giờ phút này, rộng rãi trong đại điện, hơn 10 vị lão giả ngồi tại hai bên, ngươi nói ta ngữ, kịch liệt tranh luận. Hải Linh Châu bị trộm chuyện lớn như vậy thế mà chỉ làm cho Lam Thần mang theo Hải Lân vệ đuổi theo. Các ngươi có lầm hay không? Yên tâm, lấy Lam Thần thực lực, muốn giết chết cái kia ám dạ thần đỉnh nội ứng đơn giản dễ như trở bàn tay, hiện tại cũng đã mang theo Hải Linh Châu trở về. Ha ha, nếu như thất bại nữa nha. Thất bại. Ngươi quá coi thường Lam Thần, đừng quên, hắn nhưng là chúng ta Lam gia đệ nhất thiên tài. Hừ, Hải Linh Châu tuyệt đối không thể rời đi vị trí cũ vượt qua 3 ngày, hiện tại đã qua 1 ngày thời gian, cái này trách nhiệm ngươi gánh chịu nổi sao. Mắt thấy lấy song phương tranh chấp không dưới, thậm chí có phát triển thành động thủ xu thế, một mực ngồi tại trong đại điện nam tử bỗng nhiên mở miệng, yên tĩnh. Nói xong, toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tam trưởng lão. Vâng. Hải Linh Châu chính là ta Lam gia chấn tộc chí bảo, liên quan đến toàn bộ Nam Hải an nguy, lẽ ra càng thêm thận trọng, đây là ngươi sai lầm. Nam tử mặt không biểu tình, không thể nghi ngờ nói. Tam trưởng lão há to miệng, cuối cùng cũng không dám phản bác. Nếu như Hải Linh Châu mất đi, ta sẽ đích thân xuất thủ. Nam tử lạnh lùng nói, ám dạ thần đỉnh, là thời điểm để bọn họ minh bạch trêu chọc Lam gia đại giới. Nghe được câu này, ở đây trưởng lão đều hoảng sợ, thời gian qua đi trăm năm, gia chủ rốt cục muốn xuất thủ lần nữa sao? Nghĩ tới đây, tất cả trưởng lão không khỏi có chút kích động, cái này trăm năm qua, ám dạ thần đỉnh sở dĩ như vậy càng hằn rỡ, đều là bởi vì gia chủ không thế nào nhúng tay. Một khi gia chủ tự mình hạ tràng, ám dạ thần đỉnh lại coi là cái gì? Nam tử không là người khác, chính là chủ nhà họ Lam, Lam Minh Hoàng. Ai, hy vọng tiểu thần không có việc gì. Thu hồi ánh mắt, Lam Minh Hoàng nội tâm thở dài. Cho dù Hải Linh Châu bị ám dạ thần đỉnh cướp đi, Lam Minh Hoàng vậy có lòng tin trong vòng 3 ngày cướp về, hắn lo lắng nhất là Lam Thần. Với tư cách Lam gia đệ nhất thiên tài, Lam Thần không chỉ là con trai của hắn đơn giản như vậy, đồng thời còn là Lam gia tương lai, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối toàn bộ quê quán tới nói đều chính là tổn thất trọng đại. Phụ thân. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, gây nên Lam Minh Hoàng chú ý. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lam Thần đang đứng tại đại điện bên ngoài, mỉm cười hướng hắn phất tay. Tiểu thần. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Lam Minh Hoàng nhẹ nhàng thở ra, đã Lam Thần trở về, liền chứng minh hẳn là không có việc gì. Phụ thân, ta Thanh Hải Linh Châu mang về. Đi vào đại điện, Lam Thần lấy ra Hải Linh Châu, trịnh trọng nói. Thế mà thật cướp về. Đám người kinh ngạc. Ha ha ha. Tam trưởng lão, nhanh Thanh Hải Linh Châu phóng tới trong trận pháp đi. Lam Minh Hoàng vung tay lên, phân phó nói. Vâng. Tam trưởng lão đại hỉ, từ Lam Thần trong tay tiếp qua Hải Linh Châu, trung điệp vô vô bả vai, hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ta liền nói Lam Thần khẳng định không có vấn đề. Đúng vậy a, không hổ là ta Lam gia đệ nhất thiên tài. Hít một hơi thật sâu, Lam Thần cười gượng, kỳ thật Hải Linh Châu cũng không phải là ta cướp về. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Có ý tứ gì? Lam Minh Hoàng hơi nhíu hỏi. Cái kia ám dạ thần đình nội ứng quá lợi hại, ta căn bản không phải đối thủ, kém chút mất mạng, bất quá còn tốt có người đã cứu ta. Lam Thần ý vị thâm trường nói, với lại cái này người phụ thân vậy nhận biết. Ta biết. Lam Minh Hoàng kinh ngạc. Chà NG lẽ lại là cái khác tam đại gia tộc thành viên.
nhưng những tên kia hội hảo tâm như thế sao? Lời còn chưa dứt, Tần Tu đống nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong đại điện. Minh Hoàng, đã lâu không gặp. Tần Tu. Lam Minh Hoàng mãnh liệt mở to hai mắt, lộ ra không thể tin biểu lộ. Thật là ngươi.
Không phải đâu.
Tần Tu nhún vai. Chương 62, cảm ơn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Tu cùng Lam Minh Hoàng kết bạn thời gian cũng không lâu, bởi vì Tần Tu ban đầu là đến du ngoạn, cho nên từ kết bạn đến rời đi, tổng cộng chỉ có mười mấy ngày mà thôi, nhưng quan hệ lại đặc biệt tốt, thậm chí còn ôm hắn vừa ra đời không bao lâu con trai. Khi đó Lam Minh Hoàng vừa mới lên làm Hải Lân vệ trung đoàn trưởng, còn không phải chủ nhà họ Lam, hai người không chỉ có thường xuyên uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, đồng thời tại Lam Minh Hoàng dẫn đầu dưới, Tần Tu đi thăm rất nhiều Nam Hải thú vị địa phương. Cái này chút tại hiện tại xem ra có lẽ không có cái gì, nhưng ở mấy trăm năm trước lại gần như không có khả năng. Phải biết, lúc trước nhân loại tu sĩ cùng hải tộc sinh linh có thể xương thủy hỏa không cho, xuất hiện qua vài lần đại quy mô chiến tranh, nếu không ra cắt lượng lại há hội thành lập tiên minh. Về sau linh mạch bạo phát, Lam gia lọt vào cái khác hải tộc thế lực vây công, kém chút hủy diệt, Tần Tu không đành lòng nhìn xem Lam Minh Hoàng chết đi như thế, thế là xuất thủ tương trợ, cứu vớt Lam gia. Về phần cái kia 12 khỏa hải linh châu, thì là Tần Tu tiện tay luyện chế, dùng đến chấn áp linh mạch, xác thực không có cái gì lực công kích. Sau khi làm xong, Tần Tu liền cùng Lam Minh Hoàng cáo biệt rời đi, không còn có đến qua. Trên thực tế, nếu không có hôm nay gặp được Lam Thần, cảm thấy khí tức có chút quen thuộc, khơi gợi lên xa xưa hồi ức, chỉ sợ Tần Tu vậy sẽ không muốn bắt đầu việc này. Lão Tần, ngươi đi lần này liền là mấy trăm năm, hại ta tìm ngươi tìm xong đáng a. Nhìn lên trước mắt Tuấn Mỹ vô cùng thanh niên, Lam Minh Hoàng thật lâu mới phản ứng được. Lúc này thở dài, thổn thức không thôi. Cái này mấy trăm năm qua, Tần Tu gần như sắp muốn trở thành hắn chấp niệm, thậm chí từng cố ý ra ngoài tìm kiếm, mặc dù không có tìm tới, nhưng thủy chung ghi ở trong lòng. Lần này lúc đầu dự định trực tiếp giải quyết hết ám dạ thần đỉnh, sau đó lại đi tìm Tần Tu, kết quả không nghĩ tới Tần Tu thế mà chính mình tới, có thể nghĩ Lam Minh Hoàng giờ phút này có bao nhiêu vui vẻ. Tần Tu. Khu khu, câu nói này làm sao nghe là lạ. Được rồi, không quản những thứ này, đi. Chúng ta đi uống rượu. Lam Minh Hoàng vung tay lên, hào khí vượt mây nói. Chỉ có uống rượu, mới có thể để cho hai người sinh ra cộng minh. Thấy thế, Lam Thần liền vội vàng tiến lên nói ra, phụ thân, Đường Tả Sứ cũng tới, ở bên ngoài chờ lấy đâu. Đường Tả Sứ. Lam Minh Hoàng kinh ngạc. Thiên Linh Hội quán áo trắng Tả Sứ. Lam Thần thấp giọng nói. Cái gì? Lam Minh Hoàng hơi kinh hãi, nhanh mời tiến đến. Thân là chủ nhà họ Lam. Lam Minh Hoàng làm sao có thể không biết Tiên Linh Hội quán áo trắng Tả Sứ Đường Bá Hổ, đối bất kỳ thế lực nào tới nói, Tiên Linh Hội quán đều là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, chớ đừng nói chi là Đường Bá Hổ là hai đại chấp kiếm giả một trong. Vâng. Chỉ chốc lát sau, Lam Thần Thanh Đường Bá Hổ cùng Hoa Thanh Linh dẫn vào. Ân. Vị này là. Nhìn thấy Hoa Thanh Linh, Lam Minh Hoàng nhíu mày. Tại sao lại có thêm một cái nữ nhân? Bởi vì mấy trăm năm trước Tần Tu đến Nam Hải du ngoạn lúc Hoa Thanh Linh ở vào bế quan trạng thái, không có mang theo nàng, cho nên Lam Minh Hoàng cũng không nhận ra Hoa Thanh Linh. Nàng là cùng Tần Tiền Bối cùng đi. Lam Thần giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe vậy, Lam Minh Hoàng giật mình, lập tức cười đón lấy Đường Bá Hổ. Ngươi tốt, Đường Tả Sứ. Tất cả mọi người là Lão Tần bằng hữu, gọi ta Bá Hổ là được rồi. Đường Bá Hổ phất phất tay, không có vấn đề nói. Lam Minh Hoàng khỏe mắt có chút run rẩy, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Đến bọn hắn cấp bậc này, lẫn nhau ở giữa mặc dù không quen, nhưng cơ bản đều gặp qua, chỉ là Lam Minh Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, Đường Bá Hổ thế mà cùng Tần Tu là bằng hữu. Ta vừa rồi giống như nghe được các ngươi nói muốn uống rượu, đã như vậy, còn thất thần làm gì à, đi à. Đường Bá Hổ nhếch miệng nhẹ cười, không khách khí chút nào nói. Lam Minh Hoàng. Một lát sau, hoàn cảnh ưu mỹ trong lầu các. Các loại đặc sản miền núi mỹ thực bày đầy cả cái bàn, có linh thực, có thịt thú, vậy có Lam gia chuyên môn nuôi dưỡng, dùng đến chiêu đãi quý khách hải tiên, tản mát ra mê người mùi thơm. Lam Minh Hoàng, Tần Tu, Đường Bá Hổ, Hoa Thanh Linh bốn người vây ngồi ở bên cạnh, có nói có cười, nhìn qua vui vẻ hòa thuận. Lam Minh Hoàng giơ ly rượu lên, cao hứng nói, để ăn mừng cùng Tần huynh lại lần gặp gỡ, ta trước đơn độc uống một chén. Nói xong, trực tiếp ngửa đầu uống cạn. Lão Tần, ngươi những năm này đều đi nơi nào? Vì sao A một mực không tìm đến ta? Đặt chén rượu xuống, Lam Minh Hoàng nhịn không được hỏi. Hơn 100 năm trước, Lam Minh Hoàng rời đi Nam Hải, trước đi tìm Tần Tu, kết quả lại không có tin tức gì, cho tới Lam Minh Hoàng cũng bắt đầu hoài nghi Tần Tu có phải hay không độ kiếp phi thăng. Thật có lỗi,
bởi vì có một số việc muốn xử lý một chút. Tần Tu bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói mình Thanh Lam Minh Hoàng đem quên đi a. Về phần Lam Minh Hoàng vì sao a tìm không thấy hắn, nhưng thật ra là bởi vì Tần Tu đoạn thời gian kia đợi tại một chỗ bí cảnh bên trong, ngoại trừ ra cắt lượng cùng số ít bằng hữu bên ngoài, căn bản không ai biết. Dạng này a. Lam Minh Hoàng tự rêu nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi đâu. Tần Tu. Kỳ thật, ta vẫn muốn thật tốt cảm ơn ngươi một phen. Dừng một chút, Lam Minh Hoàng lại nói, nếu như không phải ngươi, Lam gia chỉ sợ sớm đã xong đời. Đối Lam Minh Hoàng tới nói, Tần Tu không chỉ là cứu vớt Lam gia đơn giản như vậy, phải biết, mấy trăm năm trước, Lam gia nhiều nhất chỉ có thể coi là cái nhị lưu thế lực, nhưng bây giờ lại là chính cống nhất lưu thế lực. Hội xuất hiện loại tình huống này, không hề nghi ngờ là bởi vì Tần Tu dùng Hải Linh Châu phong trấn trụ linh mạch, lệnh Lam gia thu được tràn đầy tu luyện hoàn cảnh, nếu không coi như Lam gia không có kinh lịch lần kia nguy cơ, vậy sẽ từ từ xuống dốc, không có thể trở thành tứ đại gia tộc một trong. Đây cũng là Lam Minh Hoàng một mưu cờ ta y tìm Tần Tu nguyên nhân, hắn muốn chuyên ngỏ ý cảm ơn. Chúng ta không là bằng hữu sao? Nghe đến đó, Tần Tu lập tức vung đoạn Lam Minh Hoàng, trịnh trọng nói, là bằng hữu lời nói, cũng không cần như thế so đo. Tốt ta, ta sai rồi. Lam Minh Hoàng cười gượng, tự phạt một chén. Nói xong, lần nữa ngửa đầu uống cạn, cùng lúc đó, ép trong lòng hắn mấy trăm năm khúc mắc vậy tiêu tán theo. Tiếp đó, Lam Minh Hoàng không có tiếp tục nói nhảm, mà là cùng Tần Tu thống khoái uống bắt đầu, tựa như mấy trăm năm trước một dạng. Trong nháy mắt mấy ấm linh tiểu vào trong bụng, Tần Tu như cũ cực kỳ thanh tỉnh, nhưng để hắn im lặng là, Lam Minh Hoàng vậy mà cùng Đường Bá Hổ xương huynh gọi đệ lên, phảng phất bọn hắn mới là nhiều năm không thấy lao bằng hưu. Tới tới tới, Bá Hổ, uống. Người cái này là rượu gì, mùi vị không tệ. Những này là ta dùng linh tuyển cùng một chút thiên tài địa bảo hữu chế, đã có hơn 200 năm, Bá Hổ như là ưa thích lời nói. Ta có thể đưa ngươi vài hũ. Thật. Đường Bá Hổ hai con ngươi hơi sáng. Bởi vì hắn thích rượu như mạng, mình đủ chế linh tiểu có rất ít có thể cất giữ trăm năm, thường thường 6-70 năm đã là cực hạn. Đương nhiên. Lam Minh Hoàng không hổ là chủ nhà họ Lam, lúc này lấy ra năm đàn linh tiểu đưa cho Đường Bá Hổ. Ha 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 ha, đa tạ. Phàm là liên quan đến linh tiểu, Đường Bá Hổ từ trước đến nay sẽ không giả mồm. Thần Tu. Chương 63, cùng tiễn tần tiền bối. Mặc dù Lam Minh Hoàng cùng Đường Bá Hổ đều là phản hư kỳ đại năng, nhưng uống mấy ấm hơn 200 năm phần linh tiểu về sau, như cũ trở nên mắt say lờ đờ mông lung, tựa hồ tùy thời hội ngã xuống, nếu không có dùng linh lực cưỡng ép ức chế lời nói, chỉ sợ sớm đã ngủ đi qua. Đường huynh tiểu lượng giỏi, không hổ là tiên linh hội quán áo trắng tà sứ. Cũng vậy. Ha ha ha, tiếp tục. Uống. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Tu dở khóc dở cười, thực sự khó có thể tưởng tượng, đây là hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Không bao lâu, Tần Tu ăn uống no đủ, dự định đi ra xem một chút. Mấy trăm năm đi qua, nơi này có thể nói phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, dù sao mấy trăm năm trước, Lam gia vẫn là cái nhị lưu thế lực, căn bản không có bí cảnh, chớ đừng nói chi là các loại hoa lệ cung điện. Chủ nhân. Thấy thế, Hoa Thanh Linh lập tức lanh lợi đi theo. Đi ra lầu các, đứng ở phía ngoài mấy tên thủ vệ, nhìn thấy Tần Tu cùng Hoa Thanh Linh, liền vội vàng không người hành lễ. Mặc dù không biết Tần Tu thân phận gì, nhưng đã có thể làm cho gia chủ như vậy lễ ngộ, khẳng định không phải người bình thường là được rồi. Đối với cái này, Tần Tu cũng không hề để ý, mà là hiếu kỳ đánh giá đến bí cảnh bên trong hoàn cảnh. Tòa này bí cảnh không sai biệt lắm tương đương với một tòa thành thị lớn nhỏ, tổng cộng chia làm 5 cái khu vực trung tâm cơ hồ đều là vàng son lộng lẫy cung điện, giống như chuyện thần thoại xưa bên trong Long Cung, rất rất hùng vĩ. Mà Tần Tu hiện nay tại khu vực thì phải yên tĩnh tưởng hòa rất nhiều, không chỉ có linh khí nồng đậm, với lại phụ cận có núi có cây có hoa có cỏ, công trình kiến trúc cũng nhiều là lầu các hoặc sân nhỏ, rất rõ ràng, nơi này hẳn là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Về phần cái khác 3 cái khu vực, theo thứ tự là Lam gia tộc người ở lại địa phương, luyện võ tràng, cùng Lam gia thánh địa. Tại phụ cận dạo qua một vòng về sau, Tần Tu cảm thấy có chút nhàm chán, thế là cùng Hoa Thanh Linh tìm địa phương ngồi xuống. Đúng lúc này, một cái tóc trắng xóa lao giả từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Tần Tu đầu tiên là sững sờ. Lập tức hoảng sợ nói, là ngươi. Không đợi Tần Tu kịp phản ứng, lão giả bịch một tiếng quỳ xuống, đa tạ tiên nhân cứu vớt ta Lam gia. Ách! Tần Tu kinh ngạc, tình huống như thế nào? Tiên nhân, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Lão giả kích động nói năng lộn xộn. Với tư cách Lam gia cao tầng một trong, lão giả mấy trăm năm trước từng tận mắt nhìn thấy Tần Tu ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Lam gia, nhất là một kích lui địch cái kia hình tượng, lão giả cả đời khó quên. Hôm nay hắn nghe nói gia chủ mở tiệc chiêu đãi quý khách, bản không có để ở trong lòng, chỉ là đi ra đi tản bộ một chút, kết quả không nghĩ tới thế mà gặp Tần Tu. Thế hệ trẻ tuổi có lẽ không rõ ràng, nhưng bọn hắn những lao gia hỏa này lại biết, Tần Tu đối Lam gia tới nói gần như không thua kém tái tạo tri ân. Đây cũng là vì sao Lam Minh Hoàng Thủy Trung nhớ mãi không quên, thậm chí sinh ra chấp niệm nguyên nhân. Giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau thôi, không cần đa lễ. Tần Tu bất đắc dĩ, nhấc tay nhẹ vẫy, đem lão giả đỡ dậy. Thiên nhân, ngài hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta Lam gia? Cưỡng chế nội tâm vui sướng, lão giả nhịn không được hỏi. Kỳ thật mấy trăm năm qua, không ngừng Lam Minh Hoàng đang tìm kiếm Tần Tu, rất nhiều Lam gia đời trước cao tầng vậy đang tìm kiếm, nhưng Tần Tu lại không còn có xuất hiện qua. Thời gian qua đi lâu như vậy, nếu không có Tần Tu không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ sợ lão giả cũng vô pháp một chút nhận ra. Vừa vặn qua đường, thu được Lam Thần Mơ Y, liền tới xem một chút. Tần Tu thuận miệng đáp. Nguyên lai gia chủ mở tiệc chiêu đãi là tiên nhân a, gia chủ đâu? Lão giả nhíu mày. Hắn đang uống rượu, ta sẽ tự bỏ ra đến đi dạo. Tần Tu cười gượng. Nghe vậy, lão giả giận dữ, không tưởng nổi, quá không ra gì. Có thể nào thanh tiên nhân bỏ ở nơi này, một cái người đi uống rượu? Liếc mắt, Tần Tu đành phải thanh cả chuyện kỹ càng quá trình cùng lão giả miêu tả một bản, bao quát cùng Lam Minh Hoàng uống rượu người là Đường Bá Hổ cái tin tức này. Dạng này a? Lão giả giật mình, là ta hiểu lầm. Quen thuộc Lam Minh Hoàng người đều biết, hắn là cái phi thường hào sảng lại ưa thích kết giao bằng hữu người, nhất là đang uống rượu lúc, thường xuyên cùng khác người xưng huynh gọi đệ, nếu không vậy sẽ không chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy thiên, liền cùng Tần Tu từ kết bạn đến trở thành bằng hữu. Nếu như là dạng này, liền có thể giải thích thông. Đã như vậy, nếu không tiên nhân đi ta nơi đó a, ta cất chứa một chút tốt nhất linh trà, tiên nhân có thể nếm thử. Lão giả đề nghị, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Không cần, ta chỉ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi hội. Tần Tu lắc đầu cự tuyệt, cũng không phải hắn tự cao tự đại, mà là cái này chút Lam gia cao tầng thực sự quá nhiệt tình, nếu là thật sự đáp ứng, không biết đến tiếp sau còn sẽ có bao nhiêu, đến lúc đó sợ là không có 10 ngày nửa tháng khác muốn rời đi. Tốt ta. Lão giả hơi có vẻ thất vọng, lập tức lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Tần Tu nói, tiên nhân, đây là ta thân phận ngọc bài, cầm nó, ngài có thể xuất nhập Lam gia bất kỳ địa phương nào. Phải biết, cùng loại Lam gia loại này nhất lưu thế lực, thường thường đều có thật nhiều cơ mật cùng không cho phép ngoại nhân tiến vào địa phương. Lão giả câu nói này tương đương nói cho Tần Tu, Lam gia nguyện ý vô điều kiện tin tưởng hắn. Cái này, Tần Tu tự nhiên minh bạch lão giả ý tứ, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp qua ngọc bài. Hắc hắc, ta đi trước, có chuyện gì lời nói có thể tùy thời gọi ta. Gặp Tần Tu thu hạ thân phận ngọc bài, lão giả nhẹ nhàng thở ra, sau đó không nói nhảm nữa, quay người rời đi. Nhìn trong tay thanh tịnh thấu minh ngọc bài, Tần Tu yên lặng bật cười, thêm lần trước nữa ô để đạo trưởng cho hắn võ đăng lệnh, hắn hiện tại chí ít có thể lấy tại hai cái nhất lưu trong thế lực thông suốt, mặc dù cho không có cái này chút đông tây Tần Tu vậy có thể làm được, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau dạng. Lão Tần, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Tới, tiếp tục uống a. Lam Minh Hoàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, say khướt đi tới giữ chặt Tần Tu. Tần Tu. Cuối cùng, bởi vì Đường Bá Hổ uống say như chết, Tần Tu ba người không thể không tại Lam gia ngủ lại một đêm. Ngày hôm sau, Lam gia bí cảnh bên ngoài, Lam Minh Hoàng một mặt không bỏ. Lão Tần, cái này muốn đi sao? Tại Lam Minh Hoàng động viên dưới, Lam gia cao tầng cơ hồ toàn bộ trình diện, trong đó phần lớn người cùng ngày hôm qua lão giả mở dạng. Từng tận mắt nhìn thấy qua Tần Tu cứu vớt Lam gia, cho nên kính cẩn lễ phép đứng sau lưng Lam Minh Hoàng. Ân, đi ra gần nửa tháng, là thời điểm trở về. Tần Tu vốn chính là tiếp vào Đường Bá Hổ mơ y mới đến Nam Hải, hiện tại quá khứ lâu như vậy, cũng là thời điểm trở về. Trọng yếu nhất là, còn có mấy ngày liền muốn qua Tết, Lam gia thân là hải tộc có lẽ không có loại này phong tục, nhưng Tần Tu tại Hoa Hạ sinh sống mấy ngàn năm, sớm thành thói quen loại kia không khí. Ta có thể biết ngươi ở nơi đó sao? Lam Minh Hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thanh Hải Thị. Tần Tu cũng không có dấu diếm, nếu như tới tìm ta lời nói, chỉ cần phóng thích khí tức liền có thể. Hô, vậy ta an tâm. Lam Minh Hoàng vung tay lên, sau lưng rất nhiều Lam gia cao tầng lập tức cùng hô lên. Cung tiễn Tần tiền bối. Cung tiễn Tần tiền bối. Tần Tu. Chương 64, lễ vật. Cáo biệt Lam Minh Hoàng, Tần Tu ba người rời đi bí cảnh, trở lại trên mặt biển. Giờ phút này, ánh nắng vừa vặn xuyên qua tầng mây chiếu xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, trời xanh gió nhẹ, cùng đáy biển hình thành hai loại hoàn toàn khác biệt phong cảnh, phá lệ xinh đẹp. Sau này còn gặp lại. Tần Tu không cùng lấy Đường Bá Hổ đi băng hỏa ngục giam, mà là tế ra phi hành linh khí, khua tay nói. Sau này còn gặp lại. Đường Bá Hổ nết miệng cười mịn, có rảnh lại tới tìm ta uống rượu.
bởi vì thân phận nguyên nhân, Đường Bá Hổ không thể thời gian dài rời đi băng hỏa ngục giam, đây cũng là hắn biết rõ Tần Tu ở nơi đó, nhưng không có đi tìm Tần Tu uống rượu nguyên nhân. Mặc dù theo Ngụy Thiên Hành bỏ mình, đã không cần lại lo lắng băng hỏa ngục giam sẽ bị đánh vỡ, nhưng chỗ chức trách, há có thể tùy ý chạy loạn. Huống chi chỉ có hắn cùng quán trưởng mới có thể mở ra băng hỏa ngục giam, vạn nhất lúc này tiên linh hội quán bên kia đưa tới tù phạm làm sao bây giờ? Ân, nhẹ gật đầu, Tần Tu cùng Hoa Thanh Linh leo lên phi hành linh khí, thẳng vào không trung. Đưa mắt nhìn phi hành linh khí đi xa, Đường Bá Hổ lại tại chỗ đứng lặng một lát, sau đó uống một hớp rượu, trong miệng ngâm sướng, hoa đào am ca, dần dần biến mất tại khắp không bờ bến trên mặt biển. Không giống với lúc đến, Tần Tu lần này tăng nhanh tốc độ phi hành, chỉ dùng nửa giờ liền trở lại Thanh Hải Thị, có lẽ là bởi vì tới gần cửa hải cuối năm duyên cớ, trên đường phố cực kỳ náo nhiệt, đều tại tích cực mua sắm lấy đồ Tết, rất nhiều làm công người vậy kết thúc một năm bận rộn, chuẩn bị về nhà ăn Tết. Tần Tu thu hồi phi hành linh khí, cùng Hoa Thanh Linh chậm rãi đáp xuống sân nhỏ bên trong, không đợi hắn đứng vững, một đạo bóng dáng đột nhiên nhào ở trên người hắn. Chủ nhân, các ngươi chạy đi nơi nào, ô ô ô. Tần Tu chỉ cảm thấy trong ngực bóng dáng mềm mại không xương, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, túi đầu xem xét, ngoại trừ Tâu Nguyệt Nhi, còn có thể là ai. Giờ phút này, Tâu Nguyệt Nhi ôm thật chặt Tần Tu, nước mắt như mưa, tựa hồ sợ Tần Tu lại đột nhiên biến mất, nơi nào còn có nửa điểm lịch ngợm hoạt bát bộ dáng. Tần Tu lập tức dở khóc dở cười, đoạn thời gian trước tiếp vào một vị bằng hữu mơ y, tiến đến làm khách, bởi vì ngươi đang bế quan liền không có nói cho ngươi biết. Ô ô ô, ta còn tưởng rằng các ngươi không cần ta nữa. Lao thanh nước mắt, Tâu Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy ủy khuất, như cũ không chịu buông tay. Nói thật, Tần Tu hoàn toàn không nghĩ tới Tâu Nguyệt Nhi sẽ có lớn như vậy phản ứng, lúc này nói tránh đi, ngươi lại đột phá. Nghe vậy, Tâu Nguyệt Nhi lập tức nín khóc vì cười, vui vẻ nói, ân, thế nào, rất nhanh a. Tần Tu quét mắt, phát hiện Tâu Nguyệt Nhi xác thực đã thành công đột phá, bước vào hóa thần viên mãn, khoảng cách phản hư kỳ còn sót lại cách xa một bước. Chính như trước đó nói, Tâu Nguyệt Nhi thiên phú không kém chút nào Ô Đề đạo trưởng đám người, chỉ là bởi vì bỏ bê tu luyện, mới dừng bước hóa thần kỳ thôi. Nhưng trên thực tế nàng linh lực phi thường tinh thuần, căn cơ vậy cực kỳ kiên cố, một khi nghiêm túc tu luyện liền hội giống như bây giờ, không đến 2 tháng trực tiếp vượt qua 2 cấp bậc. Thậm chí nếu như Tâu Nguyệt Nhi nguyện ý, trùng kích phản hư kỳ cũng không phải là không thể. Không sai. Vuốt vuốt Tâu Nguyệt Nhi đầu, Tần Tu khích lệ nói, cố gắng tu luyện, luôn có một ngày ngươi hội siêu việt Thẩm Vân Khê. Nghe được Thẩm Vân Khê, Tâu Nguyệt Nhi ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định, ta nhất định hội siêu việt nàng. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi. Cứ như vậy, Tần Tu dăm ba câu hống tốt Tâu Nguyệt Nhi, sau đó thanh nàng giao cho Hoa Thanh Linh, mình thì đến tiền viện, mở ra cửa tiệm. A, vẫn là trong nhà dễ chịu. Duỗi lưng một cái, Tần Tu đầu tiên là sử dụng pháp thuật quét sạch căn phòng một chút, tiếp lấy nằm tại trên ghế mây, toàn bộ người thư giãn thích ý, bắt đầu tự hỏi làm như thế nào tạo dựng bí cảnh. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, bí cảnh bên trong không nhất định không muốn trồng đầy thiên tài địa bảo, nhưng nhất định phải đủ tốt nhìn, tỉ như Đường Bá Hổ loại kia đào viên. Tiền. Tiền bối. Đồng nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, gây nên Tần Tu chú ý. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Ước Chính mang theo hai dương đồ vật đứng ở ngoài cửa. Thần sắc hơi có vẻ câu nệ. A, lại gặp được cái gì trên việc tu luyện vấn đề sao? Thần Tu nhíu mày hỏi. Tại hắn linh thức bên trong, Lâm Ước linh lực trôi chảy, toàn thân trên dưới không có bất cứ vấn đề gì, tu vi vậy thuận lợi đạt tới luyện khí cảnh 3 tầng, đã miễn cưỡng có thể thi triển mấy cái tiểu pháp thuật, triệt để vượt qua nhân loại phạm chủ. Dựa theo loại tu luyện này tốc độ, chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên tu luyện, không ra nửa năm, hẳn là có thể chạm đến trúc cơ. Cũng không phải Thần Tu nói ngoa, mà là Lâm Ước thể chất tương đối đặc thù, mỗi lần đột phá thiên phú đều đang trở nên mạnh hơn, dài cầm dị vãng xuống dưới, có thể ngẫm lại sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Ta muốn về nhà, những này là ta trước khi đi đưa cho tiền bối lễ vật, mặc dù không phải cái gì thiên tài địa bảo, nhưng hy vọng tiền bối ưa thích. Nói xong, Lâm Ước giơ lên trong tay hai dương đồ vật, ngựa khí có chút tâm thần bất đi nhờ. Trên thực tế, vài ngày trước Lâm Ước liền định trở về, nhưng làm sao mỗi lần tới Tần Tu đều không tại. Chậm rãi kéo cho tới bây giờ. May mà trời không phụ người có lòng, rốt cục để hắn chờ đến Tần Tu. Lễ vật. Tần Tu kinh ngạc, lúc này mới phát hiện Lâm Ước mang theo hai dương đồ vật đúng là Mao Tháp rượu, nhìn qua tốn không ít tiền. Đặt ở chỗ đó a. Hơi chút trầm ngâm, Tần Tu gật đầu nói. Mặc dù với hắn mà nói, cái đồ chơi này không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là người ta tâm ý, không tiện cự tuyệt. Thấy thế, Lâm Ước nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thanh lễ vật thả ở bên cạnh. Nhớ kỹ, ngươi tu tiên sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thần Tu dặn dò.
Vâng. Lâm Ước không phải là đồ ngốc, tự nhiên không có khả năng thanh loại sự tình này nói ra, gây phiền toái cho mình. Nghĩ tới đây, Lâm Ước chần chờ thật lâu, cuối cùng thanh mình gặp được Tiên Linh hội quán chấp hành viên sự tình nói cho Tần Tu. Tiên Linh hội quán tìm được ngươi. Tần Tu có chút ngoài ý muốn. Ân, bọn hắn vừa mới bắt đầu giống như cũng không biết ta là tu tiên giả. Lâm Ước hồi ước nói. Ta hiểu được. Tần Tu như có điều suy nghĩ, bọn hắn hẳn là đem ngươi trở thành trong lúc vô tình tiếp xúc đến tu tiên giới người bình thường, không cần để ý. Nói xong, Tần Tu bấm tay gảy nhẹ, một chiếc nhẫn bay đến Lâm Ước trước mặt. Đây là nhẫn chữ vật, đưa vào linh lực tức có thể mở ra, bên trong có một ít tài nguyên tu luyện, ngươi cầm a. Nhẫn chữ vật. Lâm Ước mãnh liệt mở to hai mắt, thứ này hắn chỉ ở trong tiểu thuyết nhìn thấy qua, còn chưa hề gặp qua thật. Hít một hơi thật sâu, Lâm Ước run rẩy tiếp qua nhẫn chữ vật, đa tạ tiền bối. Lâm Ước rất rõ ràng, bây giờ không phải là giả mồm thời điểm, mặc dù không rõ Tần Tu vì sao a đối hắn như vậy tốt, nhưng trước tăng thực lực lên khẳng định không sai, có lẽ mình là nhân vật chính mô bản cũng nói không chừng đấy chứ. Đưa vào linh lực, lít nha lít nhít linh thạch cùng thiên tài địa bảo lập tức xuất hiện ở trước mắt, rực rỡ muôn màu, lại không có một cái nào hắn có thể để được đến danh tự. Trước mắt đến xem, những tư nguyên này hẳn là có thể trợ giúp ngươi tu luyện tới Kim Đăng Kỳ. Tần Tu thản nhiên nói. Kim Đăng Kỳ. Lâm Ước há to miệng, đơn giản không dám tưởng tượng. Rõ ràng mình là đến tặng quà, có vẻ giống như trái ngược. Chương 65, Hồ Tộc. Kỳ thật đối rất nhiều tán tu mà nói, trúc cơ kỳ cũng đã là bọn hắn cố gắng cả đời truy cầu mục tiêu, về phần kim đan, cơ hồ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng không phải những tán tu này không ôm chí lớn, hoặc là thiên phú quá kém, mà là cũng không đủ nhiều tài nguyên trèo chống bọn hắn đi tu luyện. Tại bây giờ cái này thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh hoàn cảnh dưới. Không chỉ có các loại tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, độ khó vậy càng lúc càng lớn. Nhất là đi vào thời đại mới về sau, linh khí bên trong tạp chất tăng lên rất nhiều, nhất định phải lặp đi lặp lại rèn luyện mới có thể xác thực bảo đảm sẽ không nhận hình tượng. Đây cũng là cái kia chút nhất lưu thế lực lựa chọn tạo dựng bí cảnh nguyên nhân chủ yếu, bởi vì tại bí cảnh bên trong có thể ngăn cách đại bộ phận tạp chất. Trọng yếu nhất là, tán tu là không có sư phụ chỉ đạo, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đơn độc tìm tòi, hơi không cẩn thận liền hội vạn kiếp bất phục. Dù cho vận khí tốt, thường thường vậy hội đi rất nhiều đường quanh co, dẫn đến tốc độ trở nên chậm. Trừ phi gia nhập tiên môn thế lực, cũng thu hoạch được một vị nào đó cao tầng trưởng lao ưu ái, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nếu không phổ thông tán tu gần như không có khả năng chạm đến kim đan. Đương nhiên, ngẫu vậy hội xuất hiện mấy cái tuyệt thế thiên tài đánh vỡ lẽ thường, tỉ như Thẩm Vân Khê, bất quá điều kiện tiên quyết là nàng gặp Tần Tu loại này bằng hữu. Mà Lâm Ước từ khi bước vào con đường tu luyện về sau, đã liên tục mấy lần đạt được Tần Tu trợ giúp, lần này càng là đưa tặng hắn đủ để tu luyện tới Kim Đan kỳ tài nguyên tu luyện, đơn giản không thua gì lao ra ra đưa học. Đổi thành bất kỳ một cái nào người, chỉ sợ đều hội cao hứng không ngậm miệng được. Đa tạ tiền bối. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, Lâm Ước biểu lộ ngưng trọng, ôn quyền nói: "Ân, đi thôi." Tần Tu nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Đeo lên chiếc nhẫn." Lâm Ước không có tiếp tục nói nhảm, đối Tần Tu bái, quay người rời đi. Mặc dù Tần Tu không nguyện ý thu hắn làm đồ, nhưng ở Lâm Ước trong lòng, Tần Tu đã là sư phụ hắn. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Tần Tu thất vọng. Mao Tháp. Lâm Ước sau khi rời đi không bao lâu, Tần Tu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp đem hai dương rượu thu vào nhận chữ vật, sau đó tiếp tục tự hỏi làm như thế nào tạo dựng bí cảnh. Làm một cái uống quen mấy trăm năm phần, thậm chí hơn ngàn năm linh tiểu tu tiên giả, Tần Tu làm sao có thể sẽ đi đụng loại này phổ thông rượu. Về phần vì sao muốn giúp Lâm Ước, chờ hắn tiến giai trúc cơ kỳ tự nhiên liền hiểu. Trong lúc vô tình, kim ô rơi xuống, màn đêm buông xuống, Tần Tu đứng dậy đóng lại cửa tiệm, lại từ đầu đến cuối không có một cái hài lòng ý nghĩ, thế là quyết định thành tạo dựng bí cảnh sự tình trước đẩy lên năm sau lại nói. Ngày mai đi mua một ít đồ vật ta. Đã muốn qua Tết, có thể nào không mua điểm đồ Tết. Nghĩ như vậy, Tần Tu lấy điện thoại di động ra, phát hiện thế mà còn có hai ngày liền muốn qua Tết. Chỉ một thoáng, vô số ký ức ở trước mắt hiện lên. Lệnh Tần Tu nhớ tới rất nhiều thú vị sự tình. Năm ngoái lúc này Gia Cát Lượng cố ý chạy tới bái phòng hắn, hướng hắn khiêu chiến, kết quả thua cực kỳ thê thảm, bị Tần Tu cười nhạo một thời gian thật dài. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Gia Cát Lượng hàng năm đều sẽ tới viếng thăm Tần Tu, hai người thường xuyên uống rượu với nhau luận đạo, quên cả trời đất. Trên thực tế, lấy Gia Cát Lượng thực lực, kỳ thật sớm liền có thể độ kiếp phi thăng, sở dĩ kéo lâu như vậy, có hai nguyên nhân. Một, Thiên Minh. Vậy tức là Tiên Linh hội quán tiền thân. Mọi người đều biết, Gia Cát Lượng từ trước đến nay lấy thiên hạ vì bản thân đảm nhiệm, từng lập lời thề, tại nhân loại cùng yêu tộc không có hòa bình ở chung trước, tuyệt đối sẽ không độ kiếp phi thăng, hiện tại hắn làm được. 2. Tần Tu. Gia Cát Lượng vẫn muốn cùng Tần Tu cộng đồng thăm dò tiên giới, cho nên chậm chạp không chịu độ kiếp, chờ đợi Tần Tu, đáng tiếc Tần Tu hoàn toàn không hứng thú. Năm nay Gia Cát Lượng rốt cục độ kiếp phi thăng, nhưng đối Tần Tu tới nói, vậy tuyên cáo vị cuối cùng ngàn năm trước lão bằng hữu rời đi. Hết thể đều đang thay đổi, chỉ có hắn không thay đổi. Hôm sau, sáng sớm, vì không làm cho người chú mục, Tần Tu cố ý thay quần áo khác, chuẩn bị ra ngoài mua đồ. A, chủ nhân, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Đang tại trong sân ngồi Tâu Nguyệt Nhi tràn ngập hiếu kỳ. Mua đồ. Tần Tu thuận miệng đáp. Ta cũng đi. Nghe vậy, Tâu Nguyệt Nhi hai con ngươi hơi sáng, lập tức xông đi lên ôm lấy Tần Tu cánh tay. Trong khoảng thời gian này nàng một mư cờ ta y bế quan tu luyện, cuối cùng có thể ra ngoài hít thở không khí. Trước đem ngươi giấu đầu lòi đuôi thu lại. Tần Tu nhịn không được liếc mắt. Gia hỏa này trong nhà tổng là ưa thích thanh chín cái đuôi lộ ra, tựa hồ sợ người khác không nhìn thấy một dạng. Yên tâm đi, chủ nhân. Gặp Tần Tu không có cự tuyệt, Tâu Nguyệt Nhi lập tức cao hứng khoa tay múa chân, sau lưng chín cái đuôi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rơi vào đường cùng, Tần Tu đành phải mang lên Tâu Nguyệt Nhi. Cho dù hai người đều đổi thân hiện đại quần áo, làm sao dung mạo thực sự quá xuất chúng, đứng chung một chỗ có thể xưng thần tiên quyến lữ, vô luận đi đến nơi nào đều dẫn tới vô số người qua đường quan sát. Cái kia người rất đẹp tờ trai a. Thật, đơn giản giống từ trong tranh đi ra đến tiên nhân một dạng. A a a, tốt muốn gả cho hắn. Không biết xấu hổ cô gái nhỏ. Hắc hắc, ta nhìn ngươi cũng muốn a. Đây là nữ nhân xì xào bàn tán. Uy, các ngươi mau nhìn, siêu cấp mỹ nữ. Ta thiên, cái này là chân thật tồn tại sao? Khu khu, có muốn đi lên hay không bắt chuyện? Ngu xuẩn, không nhìn thấy người ta đã là hoa có chủ sao? Cái này là nam nhân tiếng thảo luận. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là tự ti mặc cảm, cùng Tần Tu, Tâu Nguyệt Nhi, so ra, bọn hắn cơ hồ cùng thẳng hề không có gì khác biệt. Đối với cái này, Tần Tu sớm thành thói quen, cùng Tâu Nguyệt Nhi điểm nhiên như không có việc gì đi vào một nhà cỡ lớn siêu thị. Đồ ăn Tần Tu tự nhiên là không thiếu, hắn muốn mua một điểm pháo hoa mồi nổ cùng đồ dùng hàng ngày, câu đối các thứ thì dự định mình viết. Dù sao, tại viết chữ phương diện này, còn không người có thể cùng hắn đánh đồng. Tại trong siêu thị dạo qua một vòng về sau, Tần Tu được như ý nguyện thấy được pháo hoa mồi nổ phân loại. Nửa ngày đi qua, hai người giao xong tiền, ôm các loại kỳ kỳ quái quái pháo hoa mồi nổ đi ra siêu thị. Bá. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng từ trước mặt bọn hắn xuyên qua, tốc độ nhanh vô cùng, người bình thường căn bản là không có cách thấy rõ. Tình huống như thế nào? Tần Tu nhíu mày, đưa mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy bóng trắng tiến nhập một đầu ngõ hẻm bên trong. Sau một khắc, lại là hai đạo cái bóng xuyên qua. Theo sát phía sau, sát ý nghiêm nghị, rất rõ ràng đang truy tung cái kia đạo bóng trắng. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Tần Tu cùng Tâu Nguyệt Nhi bên ngoài, trên đường phố không có bất kỳ người nào phát giác. Tần Tu vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng Tâu Nguyệt Nhi lại ngừng lại. Thế nào? Ta cảm giác cái kia đạo bóng trắng có chút quen thuộc. Tâu Nguyệt Nhi chần chờ nói, tựa như là hồ tộc thành viên. Hồ tộc. Tần Tu sững sờ, linh thức quét qua hẻm, phát hiện đúng là hồ tộc, nhưng chỉ có chút cơ kỳ. Hẳn là vừa hóa hình không bao lâu, với lại có thương tích trong người. Trái lại hai người khác, mặc đạo bào màu xanh, không giống như là tiên linh hội quán chấp kiếm giả. Chủ nhân, ta muốn đi qua nhìn một chút. Vớt xuống câu nói này, Tâu Nguyệt Nhi lặng yên không một tiếng động biến mất tại chỗ, đồng dạng không có bất kỳ người nào phát giác. Chương 66, hiểu lầm. Bá. Kiếm phong quét sạch, giống như quán nhật cầu vồng, cách xa mười mấy mét khoảng cách chặt đứt bóng trắng đường đi, trên mặt đất lưu lại mắt trần có thể thấy vết rách. Nhìn thấy mà giật mình. Lập tức hai tên người mặc đạo bào màu xanh nam tử thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn ở nó trước mặt. Trong đó ở vào bên trái nam tử trực tiếp hai tay kết ấn, bố trí xuống trận pháp, đem cảnh vật chung quanh ngăn cách, phòng ngừa gây nên người bình thường chú ý. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thấy thế, bóng trắng bị ép dừng lại, tức giận quát. Đây là một cái nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi lao trắng thiếu nữ, lông mày mắt hạnh, tinh xảo điển lệ. Làn da giống như thượng đẳng nhất dương chi ngọc trắng non tinh tế tỉ mỉ, thuộc về tuyệt đối mỹ nhân bại hoại. Giờ phút này, áo trắng thiếu nữ phần bụng cùng bả vai đều là bị máu tươi nhiễm hồng, khí tức cực kỳ suy yếu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hừ, lớn mật hồ yêu, dám giữa ban ngày tập kích nhân loại, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Vừa mới bố trí trận pháp đạo bảo nam tử cầm trong tay linh kiếm, nghĩa chính ngôn tử, rất có thay trời hành đạo ý tứ. Ta không có. Thiếu nữ hàm răng cắn chặt, phản bác. Là bọn hắn trước động thủ với ta. Ha ha, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Đạo bào nam tử cười nhạt. Nếu không có chúng ta kịp thời đổi tới,
chỉ sợ mấy cái kia người đã bị ngươi giết, không muốn tiếp tục chịu khổ lời nói liền ngoan ngoãn cùng chúng ta đi tiên linh hội quán, nếu không. Một người khác sát ý nghiêm nghị, lặng yên không một tiếng động phong tỏa ngăn cản sở hữu đường lui, hoàn toàn không có ý định cho thiếu nữ chạy trốn cơ hội. Ta hiện tại có việc, không thể đi với các ngươi. Thiếu nữ chân mày cau lại, lạnh lùng nói. Cái này nhưng không phải do ngươi. Nói xong, đạo bào nam tử không nói nhảm nữa, cánh tay nhẹ rung, lập tức bổ ra đạo đạo kiếm quang, thẳng đến thiếu nữ mà đi. Đối mặt từng bước ép sát hai người, thiếu nữ rốt cục không thể nhịn được nữa, lúc này thôi động linh lực, tế ra bản mệnh pháp khí, triển khai phản kích. Đây là các ngươi bức ta. Bành! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra tầng tầng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, thổi người cơ hồ mắt mở không ra. Cùng lúc đó, thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra, bản mệnh pháp khí vậy mất đi rực rỡ rơi xuống. Nàng nay đã tại vừa rồi truy kích bên trong thụ thương, hiện tại lại làm sao có thể là đạo bào nam tử đối thủ. Không quá thiếu nữ vậy mượn nhờ cỗ này lực trùng kích ngắn ngủi thoát ly đạo bào nam tử phạm vi công kích, người ở giữa không trùng trực tiếp cưỡng ép điều chỉnh phương hướng, hướng phía hẻm bên ngoài đánh tới. Chạy đi đâu? Một người khác lập tức không chút do dự xuất thủ, không giống với đồng bạn, hắn dùng là căn trường côn, huy động phía dưới lập tức cuồng phong khuấy động, quấy toàn bộ hẻm. Mắt thấy lấy thiếu nữ sắp nhảy ra hẻm, kết quả bị trường côn mạnh mẽ đánh trở về. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, thiếu nữ trùng điệp ngã trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hồ yêu, chịu chết đi! Người kia thừa thắng xông lên, lại là một gậy theo sát mà tới. Sư Minh! Đạo bào nam tử kinh hãi, tại chưa có xác định tình huống cụ thể trước, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể bắt lấy thiếu nữ mà thôi, nhưng không có tư cách giết chết. 3. Ngay tại trường côn khoảng cách thiếu nữ phần đầu chỉ còn mười mấy cm lúc, năm căn tinh tế ngón tay bỗng nhiên xuất hiện, nhẹ như không có vật gì bắt lấy trường côn. Chỉ một thoáng, không khí ngưng trệ, người kia chỉ cảm thấy mình phảng phất một côn đánh vào cửu thiên thần thiết bên trên, không chỉ có không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại kém chút lọt vào phản vệ. Ai? Người kia trợn mắt trừng trừng, nhìn về phía bên cạnh, sau đó sửng sốt. Thật xinh đẹp. Nếu như nói áo trắng thiếu nữ là cái mỹ nhân bại hoại lời nói, như vậy nữ tử trước mắt liền là chính cống tuyệt thế mỹ nữ, với lại tràn ngập vũ mị ca mở xúc làm cho người nhịn không được hướng tới. Dù là Trần Hành tự nhận đối với nữ nhân không hứng thú, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được nhìn ngây người. Chẳng lẽ các ngươi không biết, một mình sát hại yêu tộc xúc phạm tiên linh hội quán quy tắc sao? Người tới mặt không biểu tình, ngữ khí hờ hững, chính là vứt xuống tần tu tới xem một chút Tâu Nguyệt Nhi. Ngươi là ai? Trần Hành mãnh liệt mà thức tỉnh, ý đồ rút ra trường côn, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào, rất rõ ràng, thực lực đối phương xa ở trên hắn. Đạo bào nam tử đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chậm chậm giọng nói, các hạ có ý tứ gì? Tâu Nguyệt Nhi. Tâu Nguyệt Nhi chi tiết nói, từng đảm nhiệm V đút khu tiên linh hội quán phân bộ trưởng lão, hiện đảm nhiệm B khu hội quán phân bộ pháp thuật cố vấn một trong. Bởi vì tính cách duyên cớ, Tâu Nguyệt Nhi từng bị tần tu đưa đến tiên linh hội quán lịch luyện, lấy nàng thực lực, tự nhiên không có khả năng đi làm phổ thông chấp kiếm giả, dù cho lịch luyện kết thúc, như cũ lăn lộn cái không sai chức vị, có được phi thường cao quyền hạn. Nghe được câu này, Trần Hành cùng đạo bảo nam tử hai mặt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Phải biết, hai người bọn họ cũng không phải là tiên linh hội quán chấp kiếm giả, chỉ là vừa đẹp mắt đến áo trắng thiếu nữ tập kích nhân loại hình tượng, xuất thủ phục yêu thôi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, Tâu Nguyệt Nhi từng là vê đút khu tiên linh hội quán trưởng lão. Phải biết, tiên linh hội quán sở hữu phân bộ trưởng lão đều là hóa thần kỳ cường giả, chưa từng ngoại lệ, nói một cách khác, nữ tử trước mắt này cũng là hóa thần kỳ. Trái lại bọn hắn, bất quá trúc cơ kỳ mà thôi, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chúng ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Hít một hơi thật sâu, đạo bào nam tử nhắm mắt nói. Đây là ta thân phận ngọc bài. Tâu Nguyệt Nhi lấy ra một khối ngọc bài nói. Đạo bào nam tử chăm chú nhìn lại, chỉ gặp trên ngọc bài khắc lấy tiên linh hội quán bốn chữ, cho dù không rõ ràng cụ thể cấp bậc gì, nhưng đạo bào nam tử lập tức minh bạch, Tâu Nguyệt Nhi không có lừa bọn hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Gặp đạo bào nam tử trầm mặc, Tâu Nguyệt Nhi dò hỏi. Nàng không phải loại kia không giảng đạo lý người, nếu như áo trắng thiếu nữ thật tập kích nhân loại, Tâu Nguyệt Nhi là tuyệt đối sẽ không lựa chọn bao che. Nghe vậy, đạo bào nam tử dẫn đầu kịp phản ứng. Sau đó nhanh chóng thanh cả kiện sự tình quá trình miêu tả một bản. Mấy giờ trước, bọn hắn tại sát vách Bình Dương Thị, qua đường một chỗ nơi hẻo lánh lúc nhìn thấy áo trắng thiếu nữ tại công kích nhân loại, trong đó có hai cái bị trực tiếp đánh gãy tay chân, phá lệ thê thảm. Mắt thấy cảnh tượng này, hai người có thể nào ngồi yên không lý đến. Thế là muốn thanh áo trắng thiếu nữ bắt được tiên linh hội quán chế tài, áo trắng thiếu nữ không nguyện ý, cùng bọn hắn vừa đánh vừa lui, kết quả một mực chạy đến nơi này. Hắn nói bậy. Lúc này, áo trăng thiếu nữ từ dưới đất bò dậy, cả giận nói, rõ ràng là mấy người cặn bã kia trước động thủ với ta. Nguyên lai, áo trăng thiếu nữ sở dĩ sẽ công kích mấy cái kia người lặc, là bởi vì mấy tên kia nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, cho nên động ý biến thái, thậm chí muốn dùng thuốc mê. Đáng tiếc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thuốc mê đối áo trắng thiếu nữ vô dụng. Về phần áo trắng thiếu nữ vì sao không nguyện ý đi theo đạo bào nam tử hai người đi tiên linh hội quán, có hai nguyên nhân. Một, đạo bào nam tử hai người đi lên không nói hai lời trực tiếp động thủ, căn bản vốn không cho nàng giải thích cơ hội. Hai, áo trắng thiếu nữ có việc gấp, nếu không vậy sẽ không thanh mấy cái kia nhân loại đả thương. Cái này, đạo bào nam tử há to miệng, á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, bọn hắn đều sai lầm. Chương 67, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đạo bào nam tử có chút ngượng bức, hắn lúc ấy nhìn thấy áo trắng thiếu nữ tại công kích nhân loại xác thực không có nghĩ nhiều như vậy liền trực tiếp tiến lên ngăn cản, đồng thời hoàn toàn không tin đối phương giải thích. Bởi vì hắn thấy, yêu tộc công kích bình thường nhân loại chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là muốn thôn vệ bọn hắn sinh cơ tu luyện, nhất là tại áo trắng thiếu nữ thuộc về hồ yêu tình huống dưới. Kết quả truy kích lâu như vậy, thậm chí kém chút giết chết đối phương, cuối cùng lại là trận hiểu lầm. Mặc dù tiên linh hội quán quy định vô luận là tu sĩ nhân tộc, vẫn là tu sĩ yêu tộc, đều không thể thương tổn bình thường nhân loại, nhưng điều kiện tiên quyết là những cái kia nhân loại không có chủ động tìm phiền toái, nếu không là có thể phản kích, nhiều nhất không thể gây tổn thương cho cùng tính mạng thôi. Mà lấy áo trắng thiếu nữ thực lực, muốn giết chết mấy cái kia nhân loại đơn giản dễ như trở bàn tay, lại chỉ là đánh gãy tay chân, hiển nhiên không có bịa chuyện. Nói một cách khác, áo trắng thiếu nữ cách làm hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trong lúc nhất thời, đạo bào nam tử cùng Trần Hành sắc mặt chướng hồng, không biết nên làm sao đi hình dung mình tâm tình. Trong đó Trần Hành càng là cúi đầu, xấu hổ vô cùng, mình lại suýt nữa giết lầm một cái vô tội hồ yêu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây là hắn lần thứ nhất ra ngoài tông môn lịch luyện, ai có thể muốn gặp được loại sự tình này, nếu không có Tâu Nguyệt Nhi xuất thủ ngăn cản, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra đáp án đã rất rõ ràng. Tâu Nguyệt Nhi buông ra kim loại trường côn, thản nhiên nói, không nói trước các ngươi hiểu lầm người khác sự tình. Một mình sát hại yêu tộc đã xúc phạm tiên linh hội quán quy tắc, hiểu chưa? Vừa rồi Trần Hành đối áo trăng thiếu nữ đánh đòn cảnh cáo, cơ hồ toàn lực đánh ra, nếu là chứng thực, khẳng định chắc chắn phải chết. Tiên linh hội quán sở dĩ có thể đạt được đương kim tu tiên giới tán đồng, ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, trọng yếu nhất liền là đầy đủ công bằng. Nếu như tùy ý tu sĩ khác phán đoán người khác tốt xấu, thống hạ sát thủ, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu vô tội sinh mệnh bị giết hại, cái kia tiên linh hội quán còn có nhân vật gì tất yếu? Bởi vậy, cho dù biết rõ đối phương là tội ác tày trời ra hỏa, vậy nhất định phải đưa đến tiên linh hội quán tiếp nhận điều tra sau mới có thể chế tài, trừ phi như lần trước Vương Ái cùng Chu Cầu như thế, uy hiếp đến công cộng an toàn, có thể không cần phiền toái như vậy, mà áo trắng thiếu nữ hiển nhiên không đạt được loại cấp bậc kia. Ta hít một hơi thật sâu, Trần Hành ấy này nói, thật xin lỗi, ta sai rồi. Xin lỗi hữu dụng lời nói, còn muốn chấp kiếm giả làm gì? Tâu Nguyệt Nhi cho mày, ngữ khí băng lãnh. Nếu như không phải nàng kịp thời đuổi tới lời nói, chỉ sợ áo trắng thiếu nữ đã bị Trần Hành giết chết, đến lúc đó, lại nhiều xin lỗi thì có ích lợi gì. Thấy thế, đạo bào nam tử biểu lộ tâm thần bất đi nhờ, vội vàng thay Trần Hành nói hộ, tiền bối, sư huynh cha mẹ đều là bị yêu tộc giết chết, cho nên đối công kích nhân loại yêu tộc phi thường thống hận, nhưng hắn tuyệt đối không phải cái gì người xấu, hy vọng tiền bối có thể cho hắn một lần cơ hội. Nghe vậy, Tâu Nguyệt Nhi nhìn về phía áo trắng thiếu nữ, ngươi nguyện ý tha thứ bọn hắn sao? Áo trăng thiếu nữ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tâu Nguyệt Nhi hội hỏi mình, lúc này chần chờ nói, ta có thể tha thứ bọn hắn. Lời vừa nói ra, đạo bào nam tử đại hỉ, đa tạ, cảm ơn. Dừng một chút, áo trăng thiếu nữ cắn môi nói, nhưng bọn hắn nhất định phải thành trên thân chữa thương đan dược với tư cách bồi thường thưởng cho ta. Không có vấn đề, không có vấn đề. Nghe được câu này, đạo bào nam tử lập tức không chút do dự lấy ra sở hữu chữa thương đan dược, đây là chúng ta phải làm. Nói xong, lại thanh Trần Hành trong nhận chứa đồ chữa thương đan dược vậy lấy ra ngoài, toàn bộ giao cho áo trắng thiếu nữ. Vô duyên vô cớ đánh hại người ta, còn suýt nữa lấy tính mạng người ta, bồi điểm chữa thương đan dược lại coi là cái gì? Các ngươi đi thôi. Áo trắng thiếu nữ cũng không có trực tiếp phục dụng chữa thương đan dược, mà là thu vào nhận chữ vật. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Đạo bào nam tử lần nữa nói cảm ơn liên tục, sau đó triệt hồi trận pháp, cùng Trần Hành cẩn thận từng ly từng tí rời đi hẻm. Sự tình có thể lấy phương thức như vậy kết thúc, đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Trước khi đi, Tâu Nguyệt Nhi không quên nhắc nhở, lần sau đừng lại phạm cùng loại sai lầm, nếu không, chờ đối đãi các ngươi chính là băng hỏa ngục giam. Đã người trong cuộc đã lựa chọn tha thứ, Tô Nguyệt Nhi cũng không lý tới từ tiếp tục truy cứu xuống dưới, bất quá nhất định phải để bọn hắn rõ ràng, dạy mãi không sửa đại giới. Băng hỏa ngục giam. Đạo bào nam tử nhịn không được dùng mình một cái, cho dù chưa hề gặp qua, nhưng ở hắn nhận biết bên trong, đó là cái phi thường đáng sợ địa phương. Nghe nói bọn hắn trong tông môn từng có một vị trưởng lão xúc phạm tiên linh hội quán quy tắc, bị giam tại băng hỏa ngục giam vài chục năm, sau khi ra ngoài linh lực hỗn loạn, đến nay tu vi tức không vào được, có thể xương sống không bằng chết. Vâng. Trần Hành biểu lộ ngưng trọng, dùng sức nhẹ gật đầu. Kinh lịch qua việc này, hắn đã ý thức được bởi vì cha mẹ quan hệ, dẫn đến hắn đối yêu tộc có nghiêm trọng thành kiến, nếu như về sau không thể khống chế ở, rất có thể hội dần dần trở thành tâm ma, cho nên Trần Hành cực kỳ nghiêm túc. Đợi cho hai người đi xa, áo trăng thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, lập tức đối Tô Nguyệt Nhi không mình hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, Tô Tiểu Diệp vô cùng cảm kích. Thiện tay mà thôi thôi. Tô Nguyệt Nhi không có để ý, ngược lại hỏi, người không sao chứ? Không có việc gì. Áo trăng thiếu nữ không có vấn đề nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Lời tuy như thế, Tô Nguyệt Nhi lại biết, áo trắng thiếu nữ căn bản không phải vết thương nhỏ đơn giản như vậy, coi như ăn cái kia chút chữa thương đang ăn dược, không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng hỏng triệt để khôi phục. Người gọi Tô Tiểu Diệp. Ân. Áo trắng thiếu nữ khẽ gật đầu, chợt giống như là nhớ tới cái gì, mãnh liệt mở to hai mắt. Không sai, ta cũng là hồ yêu. Tô Nguyệt Nhi cười nói. Không đợi áo trắng thiếu nữ kịp phản ứng, chi nở cái tuyết trắng cái đuôi sau lưng Tô Nguyệt Nhi triển khai. Giống như tơ lụa trôi nổi ở giữa không trung, phá lệ xinh đẹp. 9. Cửu vĩ. Tô Tiểu Diệp lập tức trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt, ngươi là trong truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ. Trên cái thế giới này thế mà thật tồn tại cửu vĩ thiên hồ. Mọi người đều biết, theo bạch hồ tộc xuống dốc, cửu vĩ thiên hồ sớm đã tuyệt tích, Tô Tiểu Diệp chỉ ở cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, cho dù là đường kim hồ tộc thánh nữ, vậy bất quá mới lục vĩ mà thôi, trước mắt vị này tiên linh hội quán phân bộ trưởng lao đúng là cửu vĩ. Là ảo giác sao? Tô Tiểu Diệp rủi rủi con mắt, phát hiện cũng không phải là. Cửu vĩ thiên hồ. Tô Nguyệt Nhi như có điều suy nghĩ, xem như thế đi. Thân là hồ yêu, Tô Nguyệt Nhi tự nhiên minh bạch cửu vĩ thiên hồ đại biểu cho cái gì, đó là hồ tộc bên trong tôn quý nhất tồn tại, tình huống nào đó đi lên ra nở dê, cùng loại với chân long đối với hải tộc ý nghĩa. Hiện tại tiên linh hội quán bên trong đại biểu hải tộc trưởng lão, chỉ là chân long hậu duệ liền đã địa vị. Mà thời kỳ thượng cổ cơ hồ mỗi cái cửu vĩ thiên hồ đều có thể độ kiếp phi thăng, thậm chí không thua gì chân long, có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Trước mắt đến xem, Tô Nguyệt Nhi hẳn là làm tinh cuối cùng một cái cửu vĩ thiên hồ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Tô Tiểu Diệp bịch một tiếng quỳ xuống, xin tiền bối mau cứu ta bằng hữu. A, Tô Nguyệt Nhi mở mịt, tình huống như thế nào? Chương 68, đoạt xá. Xin tiền bối mau cứu ta bằng hữu. Tô Tiểu Diệp hai mắt rưng rưng, nước mắt như mưa. Phối hợp thêm sự tinh xảo điệt lệ gương mặt, nhìn qua làm cho người thương tiếc vô cùng. Cái này, Tô Nguyệt Nhi hoàn toàn không nghĩ tới Tô Tiểu Diệp lại đột nhiên quỳ xuống, lúc này nhấc tay nhẹ vẫy, đưa nàng đỡ dậy, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Tiền bối. Tô Tiểu Diệp nức nở hai tiếng, lập tức chậm rãi mở miệng. Nguyên lai, Tô Tiểu Diệp có cái hảo bằng hữu, tên là Tô Nhã Nhã, cũng là hồ yêu, vài ngày trước chẳng biết tại sao lâm vào trạng thái hôn mê, đến nay không có thức tỉnh. Đồng thời sinh cơ càng ngày càng yếu, tùy thời có khả năng triệt để biến mất, tuyên cáo tử vong. Vì thế, Tô Tiểu Diệp khắp nơi tìm kiếm có được trị liệu công năng thiên tài địa bảo, ý đồ cứu vãn đối phương. Đây cũng là nàng không nguyện ý đi theo đạo bảo nam tử cùng Trần Hành đi tiên linh hội quán nguyên nhân, một khi đi tiên linh hội quán, ai tới chiếu cố Tô Nhã Nhã. Sở dĩ lựa chọn tùy tiện tha thứ hai người, chỉ là yêu cầu một chút chữa thương đang ăn dược. Cũng là bởi vì Tô Tiểu Diệp mong muốn thanh cái kia chút chữa thương đan dược mang về cho Tô Nhã Nhã phục dụng, cho dù rất có thể không hiệu quả gì. Kỳ thật không quản như thế nào, đây đều là Tô Tiểu Diệp việc của mình, người khác căn bản không có lý do hỗ trợ, Tô Tiểu Diệp há hội không rõ đạo lý này, dưới tình huống bình thường vậy sẽ không đi xin giúp đỡ người khác. Nhưng khi nhìn đến Tô Nguyệt Nhi cùng nàng cùng là hồ tộc, mà lại là cửu vĩ thiên hồ về sau, Tô Tiểu Diệp tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chỉ có thể thanh hy vọng ký thác trên người Tô Nguyệt Nhi. Nếu như là Tô Nguyệt Nhi loại này siêu cấp cường giả, nhất định có thể tỉnh lại Nhã Nhã A. Vô luận như thế nào, nhất định phải thử một chút. Ôm dạng này cách nghĩ, Tô Tiểu Diệp kiên trì quỳ xuống, thế là mới có hiện tại bức tranh này. Ta hiểu được. Nghe xong Tô Tiểu Diệp lời nói, Tô Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, chân mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Lâm vào hôn mê bất tỉnh, sinh cơ càng ngày càng yếu. Đây là thụ thương. Không đúng. Dựa theo Tô Tiểu Diệp thuyết pháp, Tô Nhã Nhã toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương,
kinh mạch, linh lực vậy không có bất kỳ cái gì dị thường, hiển nhiên không phải thụ thương đơn giản như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại Tô Nguyệt Nhi trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, Tần Tu đông nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh, còn không kết thúc sao? Thấy thế, Tô Tiểu Diệp kinh hãi, lập tức bày ra phòng ngự tư thái, nàng chưa kịp thôi động linh lực, Tô Nguyệt Nhi lại bình tĩnh tự nhiên nói, chủ nhân, ngươi tới rồi. Chủ nhân, Tô Tiểu Diệp khỏe mắt có chút run rẩy, còn cho là mình nghe lầm. Ngươi không phải cửu vĩ thiên hồ sao? Hồ tộc bên trong tôn quý nhất tồn tại sao có thể có chủ nhân? Ân, làm sao vậy, còn không kết thúc sao? Thần Tu liếc mắt Tô Tiểu Diệp, lặp lại. Khu khu, gặp chút ngoài ý muốn. Tô Nguyệt Nhi bất đắc dĩ, đành phải thanh Tô Tiểu Diệp sự tình nói cho Thần Tu. Chủ nhân, ngươi có thể không thể giúp một chút nàng. Cùng là hồ tộc, Tô Nguyệt Nhi khó tránh khỏi hội động lòng chắc ẩn. Dạng này a? Thần Tu giật mình, đã như vậy, mang bọn ta đi xem một chút bằng hữu của ngươi a. A. Tô Tiểu Diệp sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Tô Nguyệt Nhi. Yên tâm, có chủ nhân tại, nhất định có thể cứu sống bằng hữu của ngươi. Tô Nguyệt Nhi cười nói. Tốt a. Cho dù có chút mê hoặc, nhưng cuối cùng Tô Tiểu Diệp vẫn là mang theo Tần Tu cùng Tô Nguyệt Nhi đi tới nàng và bằng hữu ở lại địa phương. Đây là một tòa ở vào biên giới thành thị hai tầng lầu phòng, bốn phía hoa cỏ hương thơm, cảnh vật tinh mịch, thuộc về cấp bậc cao thự khu. Lấy Tô Tiểu Diệp thực lực, muốn ở chỗ này mua phòng nhỏ cũng không phải là việc khó gì. Mở cửa, Tô Tiểu Diệp thẳng lên lầu 2. Vừa bước vào gian phòng, không khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ rét lạnh, dù cho hiện tại là mùa đông, như cũ cùng bên ngoài hình thành so sánh rõ ràng, rất nhiều nơi thậm chí đã kết băng, âm lạnh thấu xương. Trong phòng chỉ có một trương bạch ngọc xây thành giường lớn, phía trên nằm cái tóc bạc trắng nữ tử, hai con ngươi khép hờ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sinh cơ vô cùng suy yếu, còn như nến tàn trong gió, tựa hồ tùy thời hội dập tắt. Gian phòng bên trong sở dĩ hội rét lạnh như thế, chính là bởi vì cô gái tóc bạc đang không ngừng phát ra hơi la nhở, phá lệ quỷ dị. Nhã Nhã, ta tìm người tới cứu ngươi. Tô Tiểu Diệp tiến lên bắt lấy cô gái tóc bạc bàn tay, hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhìn ra được, nàng cực kỳ quan tâm vị bằng hữu này, nếu không vậy sẽ không tới chỗ tìm kiếm thiên tài địa bảo, hướng Tô Nguyệt Nhi quỳ xuống xin giúp đỡ. Tô Nguyệt Nhi không nói nhảm, trực tiếp dùng linh thức quét qua cô gái tóc bạc, chính như Tô Tiểu Diệp nói, cô gái tóc bạc toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương. Linh lực cùng kinh mạch cũng không có gì thường, tựa như chỉ là ngủ thiếp đi bình thường, đơn giản không thể tưởng tượng. Chờ một chút. Đồng nhiên, Tô Nguyệt Nhi bắt được một chút không bình thường chỗ. Sau một khắc, Tô Nguyệt Nhi đầu ngón tay sáng lên lóa mắt bạch quang, chui vào cô gái tóc bạc mi tâm. Nửa ngày, Tô Nguyệt Nhi lộ ra chấn kinh biểu lộ, trong thức hải của nàng làm sao có hai cái linh hồn. Hai cái linh hồn. Tô Tiểu Diệp mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không rõ có ý tứ gì. Chủ nhân. Dính đến thức hải cùng hai cái linh hồn, Tô Nguyệt Nhi thực sự không dám tùy tiện làm loạn, dù sao, hơi không cẩn thận liền hội dẫn đến đối phương bị thương nặng, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì thần hồn câu diệt. Ân, trong thức hải của nàng xác thực có hai cái linh hồn. Tần Tu thản nhiên nói, có người tại cướp đoạt nàng quyền khống chế thân thể, mà lại là cái băng hệ tu sĩ. Lời vừa nói ra, Tô Tiểu Diệp sắc mặt đại biến. Cái gì? Đoạt xá? Đoạt xá trước kia tại tu tiên giới kỳ thật cực kỳ phổ biến. Bởi vì nhục thân bị hủy, không có cách nào thời gian dài còn sống, chỉ có thể đến cướp đoạt người khác thân thể, nhưng bây giờ tiên linh hội quán đã có văn bản rõ ràng quy định, vô luận là ai, tuyệt đối không cho phép đoạt xá, hiện tại lại có thể có người muốn đoạt xá Nhã Nhã. Khó trách hội vô duyên vô cớ lâm vào hôn mê. Cầu tiên bối mau cứu Nhã Nhã, ta nguyện ý thanh tất cả mọi thứ đều cho ngài. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Tiểu Diệp lần nữa quỳ xuống, luôn cuống tay chân từ trong nhận chứa đổ lấy ra bản thân cất giữ thiên tài địa bảo, sốt ruột vô cùng. Yên tâm đi, giao cho ta. Tần Tu xuề năm ngón tay ra, nhắm ngay nằm tại giường bạch ngọc bên trên cô gái tóc bạc. Ông. Theo Tần Tu cách không hư nắm, cô gái tóc bạc mi tâm dần dần hiện ra một đoàn lam sắc quang mang, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có đạo bóng dáng tại lưu động, như ẩn như hiện. Hô. Trong chốc lát, gió lạnh quét sạch, gian phòng bên trong nhiệt độ lập tức điên cuồng giảm xuống, nếu không có Tần Tu kịp thời dùng linh lực che chở, chỉ sợ cả phòng đã bị đông thành khối băng. Dừng tay. Ngươi đang làm gì a? Màu lam quang đoàn bên trong đột nhiên vang lên rít lên một tiếng, tràn ngập phẫn nộ. Mắt thấy lấy sắp thôn vệ cô thân thể này linh hồn, nếu là bị cưỡng ép cầm ra đến, tương đương thất bại trong gang tấc. Mau dừng tay, nếu không ta sẽ phá hủy cô thân thể này. Tần Tu chẳng quan tâm, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ. A a a, đây là ngươi bức ta. Màu lam quang đoàn giận không kèm được, việc đã đến nước này, chỉ có thể trước phá hủy rơi cô thân thể này, sau đó thư A Cơ bỏ chạy.
nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, mình càng không có cách nào sử dụng linh lực. Tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, Tần Tu cánh tay vung khẽ, mạnh mẽ đem màu làm quang đoàn từ cô gái tóc bạc mi tâm rút ra đi ra. Chương 69, Vang Hoàng. Tại tu tiên giới, đoạt xá từ trước đến nay là khó xử lý nhất, một khi một cái khác linh hồn cạn tiến bản thể thức hải, như vậy chiến trường liền sẽ trực tiếp biến thành bản thể cùng người xâm nhập hai cái người, căn bản là không có cách ngoại lực tham gia. Tỷ như Tô Nguyệt Nhi, cho dù nàng thực lực tại phía xa Tô Nhã Nhã phía trên, lại hoàn toàn thúc thủ vô sách, bởi vì cưỡng ép đúng tay, ngược lại rất có thể hội hoàn toàn ngược lại, dẫn đến bản thể triệt để xong đời. Cho nên, bị đoạt xá người cơ bản chỉ có thể dựa vào mình ý chí trèo trống, đây cũng là tiên linh hội quán văn bản rõ ràng quy định, tuyệt đối không cho phép tu sĩ đoạt xá nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Tần Tu lại cưỡng ép thanh mong muốn đoạt xá Tô Nhã Nhã linh hồn từ trong cơ thể rút ra đi ra. Đáng chết, làm sao có thể? Màu lam quang đoàn tức giận gào thét tờ, bị ép huyễn hóa thành một đạo trong suốt thon dài bóng dáng xuất hiện tại ba người trước mặt. Đó là cái tóc bạc trắng anh tuấn nam tử, người mặc phong cách cổ xưa trường bào, con người tĩnh mịch, cho người ta thần bí quỷ kiệt cảm giác, cho dù chỉ là linh hồn trạng thái, như cũ không thua gì phổ thông nguyên anh kỳ cường giả. Khó có thể tưởng tượng, đoạt xá Tô Nhã Nhã lại là cái nam nhân. Theo nam tử tóc bạc rời đi, nằm tại giường bạch ngọc bên trên Tô Nhã Nhã đầu tóc cũng thay đổi về màu đen, sinh cơ chậm rãi ổn định lại. A, Vang Hoàng. Nhìn thấy nam tử tóc bạc, Tần Tu lông mày gảy nhẹ, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Ngươi biết ta? Nam tử tóc bạc kinh ngạc. Xem như thế đi. Tần Tu biểu lộ cổ quái, nhẹ gật đầu. Ngươi đến cùng là ai? Người khác có lẽ không rõ ràng, nam tử tóc bạc lại biết, hắn đã sớm chết mấy trăm năm, có thể biết hắn, khẳng định không phải người bình thường. Huống chi, người bình thường vậy không có khả năng tại hắn sắp thôn vệ Tô Nhã Nhã linh hồn thời điểm, cưỡng ép đem hắn cầm ra đến. Thần Tu. Thần Tu chi tiết đáp, không chút nào giấu giếm. Thần Tu. Nam tử tóc bạc chau mày, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, mãnh liệt mở to hai mắt. Là ngươi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hai người chỉ gặp một lần, cái kia chính là tại Gia Cát Lượng báo cáo tiên minh thịnh hội bên trên. Lúc ấy nam tử tóc bạc nhục thân khỏe mạnh, vẫn là hóa thần kỳ tu sĩ, thuộc về nhân loại nhất phương lực lượng trung kiên, tiếp vào Gia Cát Lượng mơ ý trước đi thăm ra, từng xa xa nhìn thấy qua Tần Tu. Ngươi, ngươi, ngươi. Nam tử tóc bạc chỉ vào Tần Tu, nói năng lộn xộn. Tại hắn trong trí nhớ, Tần Tu lúc ấy cùng Gia Cát Lượng chuyện trò vui vẻ, cao thâm mặt chắc, hiển thị rõ tiên nhân phong phạm, ít nhất là vị phản hư kỳ đại năng, làm sao có thể xuất hiện ở đây, giúp một cái trúc cơ kỳ hồ tộc tiểu yêu. Nghĩ không ra đường đường băng hoàng, sẽ đối với một cái trúc cơ kỳ hồ tộc nữ yêu ra tay. Thần Tu mặt không biểu tình, châm chọc nói. Nghe vậy, nam tử tóc bạc lập tức sắc mặt trướng hồng, từ khi nhục thân hủy diệt về sau, hắn một mực ở vào trạng thái ngủ say, lần này thức tỉnh, lúc đầu muốn chậm rãi tìm kiếm chủ ký sinh, kết quả phát hiện toàn bộ thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thiên địa linh khí trở nên cực kỳ mỏng manh, căn bản không có cách nào thời gian dài lấy linh hồn trạng thái còn sống, nếu không tu vi sẽ từ từ suy yếu, thẳng đến tiêu tán mới thôi. Rơi vào đường cùng, nam tử tóc bạc chỉ có thể thanh mục tiêu đặt ở thiên phú tương đối không sai Tô Nhã Nhã trên thân, dù vậy, như cũ sử dụng mấy ngày thời gian mới chậm rãi hoàn thành từng bước xâm chiếm, hơn nữa còn không có triệt để thành công. Về phần tiên linh hội quán chế định quy tắc, nam tử tóc bạc hoàn toàn không biết, dù sao tại hắn còn sống niên đại đó, đoạt xá là rất bình thường sự tình. Hít một hơi thật sâu, nam tử tóc bạc trầm giọng nói ra, tiền bối, nhân yêu vốn là tử địch, làm gì vì một cái hồ tộc tiểu yêu thương tới nhân tộc lực lượng. Hắn thấy, mình khi còn sống chính là hóa thần tu sĩ, cho dù bây giờ rơi xuống đến nguyên anh kỳ, giá trị tuyệt đối tại phía xa một cái trúc cơ kỳ tiểu yêu phía trên, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, khẳng định đều chọn hắn. Nghe được câu này, Tô Tiểu Diệp sắc mặt biến hóa, nội tâm vô cùng khẩn trương. Cho dù hiện tại không cho phép bước lên nhân loại cùng yêu tộc chiến tranh, song phương trong âm thầm như cũ hội ngẫu sinh ra xung đột, Tô Nguyệt Nhi giống như nàng là hồ yêu có lẽ không có cái gì, nhưng Tần Tu nhưng là nhân loại. Vạn nhất trở mặt, ai có thể ngăn cản? Ta nghĩ ngươi chết quá lâu, sai lầm một sự kiện. Tần Tu thở dài, thản nhiên nói, hiện tại nhân yêu sớm đã đạt thành chung nhận thức, không điểm địch ta, ngươi sở tác sở vi, đã xúc phạm tiên linh hội quán quy tắc. Cái gì? Nam tử tóc bạc khó có thể tin nói, làm sao có thể? Phải biết, mặc dù mấy trăm năm trước đã có Gia Cát Lượng thành lập tiên minh, nhưng chỉ có thể quản lý một phiến khu vực thôi, đại bộ phận địa phương, nhân yêu còn là tử địch. Hiện tại thế mà đã đạt thành chung nhận thức. Mở cái gì nói đùa? Người đã chết mấy trăm năm, cho nên vẫn là tiếp tục thành thành thật thật đi chết đi. Nói xong, Thần Tu duỗi ra ngón tay. Rất rõ ràng,
nam tử tóc bạc tư duy như cũ dừng lại tại mấy trăm năm trước, trong thời gian ngắn rất khó đổi tới, nếu là bỏ mặc hắn đoạt xá Tô Nhã Nhã, hậu quả khó mà lường được. Ai biết hắn hội sẽ không một cái không cao hứng, trực tiếp ở trong thành thị đại khai sát giới. Ngươi! Nam tử tóc bạc giận dữ, biết mình không phải Tần Tu đối thủ, lúc này cắn răng, không chút do dự thi triển bí pháp. Mấy trăm năm trước, hắn nhục thân bị hủy lúc, liền là dựa vào lấy bộ bí pháp này thành công đào tẩu mới sống tiếp được. Bá! Ân! Nhìn lên trước mắt quen thuộc hình tượng, nam tử tóc bạc một mặt một bức. Mình rõ ràng thi triển na di thuật, làm sao còn tại chỗ? Chẳng lẽ là ta sai lầm? Nghĩ như vậy, nam tử tóc bạc lần nữa kết ấn, kết quả hay là tại chỗ? Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, Tần Tu đầu ngón tay bắn ra tử quang, trong nháy mắt bao phủ lại nam tử tóc bạc linh hồn. Không. Nam tử tóc bạc điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình linh hồn một chút xíu biến mất, tràn ngập tuyệt vọng. 30 giây về sau, từng tại tu tiên giới có không nhỏ uy danh băng hoàng triệt để biến mất trên thế giới này, không lưu một tia dấu vết. Thu hồi ngón tay, Tần Tu phảng phất làm kiện không có ý nghĩa sự tình, lấy ra một viên thuốc đưa cho Tô Tiểu Diệp, uy nàng ăn hết. Vâng. Mắt thấy Tần Tu đại phát thần uy chẳng cảnh, Tô Tiểu Diệp không có chút nào hoài nghi, vội vàng tiếp qua đan dược, nhét vào Tô Nhã Nhã miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa thành dòng nước gấm tràn vào Tô Nhã Nhã toàn thân, sau đó Tô Nhã Nhã sinh cơ bắt đầu cấp tốc khôi phục, bao quát bị nam tử tóc bạc thôn phệ linh hồn. Ước chừng sau 3 phút, Tô Nhã Nhã lông mi khẽ run, mở mắt. Ngươi tỉnh rồi. Thấy thế, Tô Tiểu Diệp lập tức hưng phấn khoa tay múa chân. Nàng biết viên đan dược kia không phổ thông, lại không nghĩ rằng hiệu quả nhanh như vậy. Mặc dù nam tử tóc bạc đã bị tiêu diệt, nhưng trong mấy ngày này hắn đối Tô Nhã Nhã linh hồn tạo thành tổn thương xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí không có 10 năm 8 năm đừng nghĩ khôi phục, mà Tần Tu chỉ dùng một viên thuốc, liền để Tô Nhã Nhã khôi phục như lúc ban đầu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta! Tô Nhã Nhã há to miệng, mờ mịt tứ phương, ta đây là ở đâu bên trong? Ngươi quên sao? Tô Tiểu Diệp tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi bị một cái người xấu đoạt xá, là vị tiền bối này cứu được ngươi. Nói xong, Tô Tiểu Diệp chỉ bên cạnh Tần Tu. Chương 70, khói lửa. Cái này mấy ngày đối Tô Nhã Nhã tới nói, tuyệt đối là trong đời của nàng nhất thống khổ thời khắc, dù là lúc trước lọt vào Vu Hãm, bị trục xuất hồ tộc, cũng không kịp hiện tại 1/10. Mặc dù đã có chút mơ hồ, nhưng Tô Nhã Nhã mơ hồ nhớ được bản thân linh hồn tựa hồ lâm vào đen kịt một màu thế giới. Sau đó có cái tóc bạc trắng nam tử không ngừng từng bước xâm chiếm linh hồn nàng, cái loại cảm giác này, tựa như hàng vạn con kiến phệ thân, làm cho người đau đến không muốn sống. Ngay tại nàng cho là mình sắp chết mất lúc, nam tử tóc bạc kia bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tuôn ra nhập thể nội, nguyên bản vô cùng suy yếu linh hồn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, cho tới Tô Nhã Nhã còn lấy vì mình đang nằm mơ. Nghĩ tới đây, Tô Nhã Nhã manh liệt lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Tu, là hắn đã cứu ta. Ân. Tô Tiểu Diệp dùng sức nhẹ gật đầu, nói, nếu như không phải tiền bối, ngươi đã bị cái tên xấu xa kia đoạt xá. Nguyên lai mình kém chút bị người đoạt xá, khó trách linh hồn hội như vậy thống khổ. Điều chỉnh một hạ tâm tình, Tô Nhã Nhã liền vội vàng đứng lên, kết quả hai chân mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống, may mà Tô Tiểu Diệp tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ nàng. Ngươi vừa mới khôi phục, thân thể còn chưa thích ứng, không nên gấp gáp. Thần Tu nhắc nhở, là, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mặc dù nội tâm cực kỳ nghi hoặc, nhưng Tô Nhã Nhã biết, nếu như không phải Tần Tu, mình khẳng định chắc chắn phải chết. Ngươi hẳn là cảm ơn bằng hữu của ngươi. Tần Tu hờ hững nói, là nàng giúp ngươi tranh thủ đến sống sót hy vọng. Nếu không có Tô Tiểu Diệp nắm chặt cơ hội, quy xuống hướng Tô Nguyệt Nhi xin giúp đỡ, chỉ sợ Tần Tu cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tô Tiểu Diệp ở bên cạnh không quan trọng cười nói, ha ha ha, không có cái gì, hai chúng ta vốn là bằng hữu, đây là ta phải làm. Tô Tiểu Diệp không chỉ có không cảm thấy hối hận, ngược lại cực kỳ may mắn mình làm ra quyết định, chỉ cần Nhã Nhã có thể bình yên vô sự, quỳ xuống lại coi là cái gì. Lời còn chưa dứt, Tô Nhã Nhã đột nhiên ôm chặt lấy Tô Tiểu Diệp, nước mắt xoát 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 trượt xuống, không nói gì, rất nhiều tình cảm đều không nói bên trong. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Tô Tiểu Diệp trở tay ôm lấy đối phương, trêu ghẹo nói, điểm nhẹ, ngươi muốn ghìm chết ta sao? Từ khi bị trục xuất hồ tộc về sau, hai người một mực sống nương tựa lẫn nhau. Trải qua các loại gặp trắc trở, thân như tỉ muội, nếu không Tô Tiểu Diệp cũng sẽ không vì chiếu cô Tô Nhã Nhã, suýt nữa bị đạo bảo nam tử cùng Trần Hành giết chết. Chỉ là cái này chút, Tô Tiểu Diệp cũng không tính nói cho Tô Nhã Nhã. Phúc! Nghe vậy, Tô Nhã Nhã trong nháy mắt nín khóc vì cười, phất tay vỗ xuống Tô Tiểu Diệp bả vai, chán ghét, người ta nào có như vậy dùng sức. Thần Tu!
Vì sao a bức tranh này để hắn nghĩ tới cái nào đó thời đại mới sinh ra danh tử?
Khu khu, chúng ta đi thôi.
Thần Tu cười khổ xoay người nói.
Ân.
Tô Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là chủ nhân, ngay cả đoạt xá đều có thể nhẹ nhõm hóa giải, đơn giản quá lợi hại. Về phần cái kia cái gì băng hoàng, Tô Nguyệt Nhi mấy trăm năm trước hơi có nghe thấy, bất quá cũng không hề để ý, dù sao không bằng chủ nhân là được.
Tiền bối.
Đông nhiên, Tô Tiểu Diệp mở miệng, cùng Tô Nhã Nhã đồng thời không mình hành lễ, đa tạ tiền bối. Cái này đã không biết là nàng hôm nay lần thứ mấy nói câu nói này, nhưng biểu lộ lại cực kỳ nghiêm túc, không có chút nào qua loa, giống như thành kính tín đồ. Thần Tu dừng bước lại, thản nhiên nói, thật tốt tu luyện a. Nói xong, thân hình lấp lóe, cùng Tô Nguyệt Nhi lặng yên không một tiếng động biến mất tại chỗ, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Rất rõ ràng, vô luận là Tô Tiểu Diệp, vẫn là Tô Nhã Nhã, đều không đơn giản như vậy, không phải lại há hội thoát ly hồ tộc, xuất hiện ở đây. Chỉ là Tần Tu cảm thấy không cần thiết can thiệp quá nhiều, dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bọn hắn liền bằng hữu cũng không tính, huống chi, mỗi cái người đều có thuộc về mình cố sự. Trở lại sân nhỏ, đã là giữa trưa, Tần Tu Thanh mua được đồ vật đặt ở trong thạch đỉnh, chuẩn bị nghỉ ngơi trước hội. Lúc này, Hoa Thanh Linh đi tới, rất là tò mò. Các ngươi liền mua những vật này, làm sao lâu như vậy mới trở về?
Ách!
Gặp điểm phiền phức. Tần Tu thân cái lưng mỏi, Thanh vừa rồi sự tình miêu tả một bản.
Dạng này a?
Hoa Thanh Linh giật mình, không nghĩ tới Băng Hoàng còn sống. Hoa Thanh Linh là biết Băng Hoàng, thậm chí còn gặp qua, đương nhiên, cũng là tại mấy trăm năm trước Tiên Minh Thịnh Hội bên trên. Khi đó Băng Hoàng mặc dù không tính là nhân loại đỉnh cấp cường giả, nhưng ở tu tiên giới có không nhỏ uy danh, tăng thêm tu luyện băng hệ công pháp, cho nên bị tôn xưng là Băng Hoàng. Chỉ là Tiên Minh Thịnh Hội sau khi kết thúc không bao lâu, Băng Hoàng liền bị cửu gia vây giết, thân tử đạo tiêu, tan biến tại trong dòng sông lịch sử, nghĩ không ra mấy trăm năm đi qua, thế mà còn sống. Giống hắn loại người này, hẳn là có không ít. Thần Tu ý vị thâm trường nói, đi vào thời đại mới trước, rất nhiều vẫn lạc tu sĩ vì thần hộ mệnh hồn, đều chọn dùng bí pháp nào đó ngủ say, sau đó thông qua cướp đoạt thân thể người khác thu hoạch được trọng sinh. Chỉ là Băng Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, nhân loại cùng yêu tộc tại mấy trăm năm sau hội đạt thành chung nhận thức, chung sống hòa bình, mà đoạt xá cũng đã trở thành cấm kỵ. Càng không may là, hắn gặp Tần Tu.
Chủ nhân, may mắn mà có ngươi.
Tô Nguyệt Nhi cao hứng nói, vô luận như thế nào, nàng đều là hồ yêu, nhìn thấy đồng tộc được cứu, có thể nào không vui.
A, hiện tại đã biết rõ thực lực tầm quan trọng a.
Thần Tu vuốt vuốt Tô Nguyệt Nhi đầu. Trong lúc vô tình đến ban đêm, cho dù còn có hai ngày mới ăn Tết, nhưng thành thị bên trong đã bắt đầu lần lượt có người thả pháo hoa mồi nổ, vang vọng mây xanh. Tần Tu bưng bát cơm, thảnh thơi tự tại đi vào trong sân, nhìn phía xa nở rộ khói lửa, say sưa ngon lành.
Chủ nhân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Tô Nguyệt Nhi ngồi xổm ở Tần Tu bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Bao lớn?
Tần Tu nghiêm túc suy tư một lát, lắc đầu, quên. Hắn xác thực quên, đã nhớ không rõ là mấy ngàn năm vẫn là mấy vạn năm, hoặc là càng lâu. Tóm lại, với hắn mà nói, thời gian bất quá là số lượng chứ thôi.
Ai, ta nhanh xa ù trăm tuổi.
Tô Nguyệt Nhi thở dài, buồn bã nói. Hơn 500 năm trước, Tần Tu thu lưu Tô Nguyệt Nhi, giao cho Hoa Thanh Linh chiếu cố, tu luyện, hóa hình, trưởng thành, hiện tại tính toán ra, xác thực không sai biệt lắm nhanh 600 năm. Sang năm phải cố gắng tu luyện. Hôm nay sự tình, để Tô Nguyệt Nhi ý thức được mình yếu bao nhiêu nhỏ, nếu như không phải Tần Tu, đối mặt bị đoạt xá Tô Nhã Nhã, nàng chỉ sợ chỉ có thể thúc thủ vô sách.
Ha ha ha, thật sao?
Tần Tu lột phần cơm, cười nói.
Đương nhiên.
Tô Nguyệt Nhi ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt nói.
Ngươi hàng năm đều nói như vậy.
Hoa Thanh Linh xem thường.
Tô Nguyệt Nhi.
Ba. Lộng lẫy pháo hoa trên không trung nổ tung, chiếu rọi tại ba người trên thân, dưới ánh trăng, lộ ra phá lệ xinh đẹp. Ngày hôm sau, Tần Tu lấy ra giấy đỏ bút lông, để Tô Nguyệt Nhi mải mực, chuẩn bị sớm thanh câu đối viết xong. Cái đồ chơi này là hoa hạ đặc thù phong tục hình thức, cũng là xuân trọng yếu tiêu chí, mà chống đỡ cầm tinh tế, ngắn gọn tinh xảo văn tự miêu tả mỹ hảo hình tượng, xem như người bình thường đối năm đầu nguyện vọng. Tần Tu không có nguyện vọng gì, nhưng đã thành thói quen dùng loại phương thức này tới đón tiếp năm mới. Chương 71, thiếu cái nhân vật nam chính. Trầm ngâm một lát, Tần Tu nâng bút viết xuống một đôi câu đối, lộ ra hài lòng biểu lộ. Vế trên là, tung hoành sơn hà vạn dặm. Vế dưới là, tùy ý cửu châu ngũ nhạc. Trên mạng chép, không sâu cứu. Hoành phi, tiêu giao vô tận. Hắn đối thứ này không thế nào giảng cứu, cho nên viết chưa nói tới nghiêm cẩn, chỉ có thể coi là trong lòng mình ý nghĩ. Bất quá lần này Tần Tu cố ý rót vào linh lực, bởi vậy khi một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, tia sáng chói mắt bỗng nhiên nở rộ, giống như mặt trời chói chang mọc lên ở phương đông, xông thẳng tới chân trời. Trong chốc lát, hình như có kinh lôi hiện lên, cùng lúc đó, sông núi mặt đất, Cửu Châu ngũ nhạc cảnh tượng tùy theo lại hiện ra, cơ hồ giống như thực chất, có thể nói khí tượng ngàn vạn. May mà Tần Tu sớm đã tại trong sân bố trí xuống trận pháp, bên ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy cái này một dị tượng. Khi dị tượng tán đi, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị áp xúc tại câu đối bên trong, tản mát ra năng lượng kinh người ba động. Nói một cách khác, đôi câu đối này đã không phải là phổ thông giấy đỏ đơn giản như vậy, mà là không thua gì thất phẩm linh khí đỉnh cấp pháp bảo. Nếu như từ hợp đạo kỳ cường giả thôi động lời nói, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Dù cho đặt ở chỗ đó bất động, dùng đến phòng ngự, đương kim tu tiên giới vậy không ai có thể đánh vỡ. Thấy thế, Tần Tu vung tay háo ẩn nấp rơi câu đối bên trên năng lượng ba động, sau đó đem dán tại tiệm tạp hóa bên ngoài trên cửa chính, dù sao ngày mai sẽ là giao thừa, sớm một đêm một ngày vậy không có gì khác biệt. Làm xong cái này chút, Tần Tu phủi tay, trở lại trong sân, nhàn nhã lắc lắc ly trà hút. Tới gần cửa ải cuối năm, toàn bộ Thanh Hải thị đều trở nên náo nhiệt rất nhiều, Tần Tu quyết định tạm thời trước đóng cửa mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt một cái, thuận tiện ngẫm lại làm như thế nào tạo dựng bí cảnh. Mặc dù hắn thanh chuyện này đẩy lên năm sau, nhưng cũng nên có cái đại khái bản thiện tờ kê trong đầu a. Nhấp một ngụm trà, Tần Tu tựa ở trên ghế mây, lấy điện thoại di động ra, ấn mở xã giao phần mềm cầu cầu. Len keng. Thẩm Vân Khê, Lão Tần, ngươi đi đâu, tại sao không ai? Có đây không Lão Tần? Lão Tần. Ui ui ui. Nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Cười mịn. Tần Tu liếc mắt ngày, khá lắm, một đầu cuối cùng lại là ba ngày trước, lúc ấy hắn còn tại Nam Hải, cho nên cũng không nhìn thấy. Khu khu, chuyện gì? Cười khổ lắc đầu, Tần Tu hỏi. Một giây sau, Thẩm Vân Khê kích động kêu lên. A a a, Lão Tần, ngươi rốt cục chịu về ta. Tần Tu. Ngươi biết ta ở ngoài cửa đợi bao lâu sao? Ách. Ta trước mấy ngày có việc, đi một chuyến hệ nở Nam Hải. Tần Tu bất đắc dĩ. A. Muốn đi tìm đường bá hổ sao? Thẩm Vân Khê hiếu kỳ. Tần Tu. Xem ra là, tên kia hiện tại thế nào? Với tư cách Tần Tu lão bằng hữu, Thẩm Vân Khê tự nhiên là nhận biết đường bá hổ. Hai người đồng dạng thuộc về bạn cũ, thậm chí từng thanh đường bá hổ uống gục đi qua, cũng biết đường bá hổ là tiên linh hội quán cao tầng. Trước mắt đang tại Nam Hải trông coi băng hỏa ngục giam. Bởi vậy, tại Tần Tu nói ra Nam Hải về sau, Thẩm Vân Khê lập tức đoán được muốn đi tìm đường bá hổ. Tạm được. Tần Tu thở dài. Hừ, tên kia nhất định là tìm ngươi uống rượu, thế mà không gọi ta. Thẩm Vân Khê có chút bất mãn. Hít một hơi thật sâu, Tần Tu nhịn không được lần nữa hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hi hi, không có cái gì, chỉ là... Ngươi có hứng thú hay không đập điện ảnh? Tần Tu. Dừng một chút. Thẩm Vân Khê nói tiếp, ta gần nhất tiếp bộ mới điện ảnh, thiếu cái nhân vật nam chính, ta cảm thấy cực kỳ thích hợp ngươi. Yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Vân Khê lời thề son sắt nói. Nàng hiện tại không chỉ có là trong nước đỉnh cấp bóng dáng, đồng thời còn là phòng bán vé bảo hộ, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể quyết định nhân vật nam chính nhân tuyển, dù là đối phương là cái không có bất kỳ kinh nghiệm nào người mới. Không hứng thú. Thần Tu không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Hắn ở đây ẩn cư mấy chục năm, làm sao có thể nhàn rỗi không chuyện gì đi đập cái gì điện ảnh, thời điểm này, còn không bằng ở nhà soát soát điện thoại, viết viết chữ đâu. Tốt ta. Cho dù sớm đã dự liệu được Tần Tu đáp án, Thẩm Vân Khê như cũ có chút thất vọng, may mà nàng tâm tính rất tốt, cấp tốc điều chỉnh xong, ngày mai sẽ là giao thừa, sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới. Trên thực tế, còn có một câu Thẩm Vân Khê không nói, cái kia bộ kịch bản phim là nàng chuyên môn vì hai người sáng tác. Bất quá đương nhiên không có khả năng nói cho Tần Tu. Chúc mừng năm mới. Đóng lại cùng Thẩm Vân Khê nói chuyện phiếm trang, Tần Tu vạch đến bảy trò chuyện giao diện, quả nhiên, Thần Châu Tu Tiên Đại Lão nói chuyện phiếm bảy tin tức biến thành 99. Đối với cái này, Tần Tu đã thành thói quen, không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì gần nhất Tu Tiên Giới rất bình tĩnh, trong đám nói chuyện phiếm ghi chép cơ bản đều là chút dâu dịa việc vặt, mặt khác, đáng nhắc tới là, bởi vì Thái Hư Chân Nhân cùng Huyền Minh Tử gần nhất mấy ngày lần lượt bế quan. Trong đám hiện tại chỉ còn lại có Hỉ Dạ giải rác mấy người thời gian dài ở vào sinh động trạng thái. Tại Thần Châu Tu Tiên Đại Lao nói chuyện phiếm bầy trong mấy than ở dây này, Tần Tu đã đại khái hiểu được những người này tính cách. Trong đó Huyền Minh Tử là tên tán tu, ưa thích nghiên cứu cổ tịch, quan tâm thời sự, lệ như lần trước sự tình, chỉ có hắn một mưu cờ ta ý chú ý, cảm thấy không có đơn giản như vậy, tràn ngập lo lắng. Trái lại Thái Hư Chân Nhân, tương đối tùy ý, phàm là đều việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ngẫu trêu chọc một cái bầy bạn, quên cả trời đất. Đại Ất chân nhân thì là cái chính cống chiến đấu cuồng, điên cuồng khiêu chiến các phương cường giả, kết quả có thể nghĩ, hạ chàng là thường xuyên bị hành hung, thê thảm vô cùng. Về phần Thẩm Sách Văn, Cẩm Nguyên tiên tử, thì giả cái này chút, đều thuộc về đại tân sinh tu sĩ, càng thích hướng hiện đại sinh hoạt, cho nên phi thường sinh động. Còn có một số hoặc là ẩn thế không ra láo quái vật, hoặc là thuộc về nào đó cái thế lực cao tầng, hoặc là giống dược tôn giả loại này, khắp nơi du lịch xuống núi, tìm kiếm thiên tài địa bảo, tóm lại, rất ít tại trong đám phát biểu. Chấn kinh. Đặc biệt lớn tin tức. Đồng nhiên, mấy cái bắt mắt màu đo chữ lớn bắn ra, đúng là nhân viên quản lý Lôi Tôn giả phát. Hoa, Lôi Tôn giả, thế nào? Khi giả dẫn đầu nhảy ra, hơi có vẻ nghi hoặc. Phải biết, Lôi Tôn giả thế nhưng là tiên linh hội quán đại biểu nhân loại ngũ đại trưởng lão một trong, tu vi sâu không lường được, đã hắn nói là đặc biệt lớn tin tức, khẳng định như vậy là. Ngay tại ngày hôm qua, Ô Đề đạo trưởng độ kiếp thành công, tiến giai hợp đạo, trở thành đương thời cường giả đỉnh cao một trong. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, thậm chí rất nhiều lặn xuống nước đại lao đều bị tạc đi ra. Cái gì? Ô Đề đạo trưởng tiến giai hợp đạo kỳ. Ta thiên, thật giả. Lôi Tôn giả thần sắc tự nhiên, ngôn từ chuẩn xác nói, thiên chân vạn sắc. Trầm mặc. Thật lâu, mới có người khàn giọng nói. Khó trách hắn không hiểu ra sao ca biến mất hơn 100 năm trước, nguyên lai là tại vì trùng kích hợp đạo kỳ làm chuẩn bị a. Buồn cười, trước đó còn có người nói hắn là độ kiếp thất bại, ảnh hưởng tới căn cơ. Không hổ là công nhận thế hệ trẻ tuổi khôi thủ, chúng ta theo không kịp. Chương 72, là ngươi quá phế vật. Không nghĩ tới à, Ô Đề đạo trưởng thế mà trước chúng ta một bước bước vào hợp đạo kỳ, khó trách sẽ bị trường chân nhân thu làm quan môn đệ tử, bực này thiên phú, đơn giản quá kinh khủng. Hiện tại hẳn không có người có thể dung chuyển hắn thế hệ trẻ tuổi khôi thủ địa vị a. Ha ha. Hơn 100 năm trước hắn cũng đã là tu tiên giới công nhận thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, chính là chúng ta những lao gia hỏa này đều kém xa tích tắp. Xem ra núi võ đang lại phải trở lại đỉnh tiêm thế lực liệt kê. Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm khái ngàn vạn. Phải biết, có thể bị mơ y tiến cái này bầy, ngoại trừ Thẩm Sách Văn chờ đại tân sinh tu sĩ bên ngoài, không khỏi là sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật, rất rõ ràng mong muốn chạm đến hợp đạo kỳ có bao nhiêu khó khăn. Bởi vì linh khí ngày càng mỏng manh, tu luyện hoàn cảnh trên phạm vi lớn giảm xuống, dẫn đến mỗi vượt qua một cảnh giới thậm chí đẳng cấp đều giống như lệch trời, tùy tiện bị thẻ mấy chục năm lại bình thường bất quá, bởi vậy, tu tiên giả càng ngày càng ít, tu sĩ cấp cao vậy càng ngày càng ít. Nhất là tại đi vào thời đại mới về sau, tu tiên giả hoàn toàn thoát ly thế tục giới, trở thành trong truyền thuyết tồn tại, trừ phi thiên phú dị bẩm, bị một vị nào đó đại năng coi trọng, hoặc là có được đại cơ duyên, nếu không căn bản không có tư cách tiếp xúc. Tỷ như cái kia tên là Cửu Thứ Tuyệt, lại ngộ nhập Thần Châu tu tiên đại lao nói chuyện phía mầy, cũng bị Bạch Nguyệt tiên tử thu làm đồ đệ phàm nhân, có thể xưng cực phẩm may mắn. Cho nên, khi ra cắt lượng thành công độ kiếp phi thăng lúc, không chỉ có đưa tới hoành động, càng nhiều để cái khác tu tiên giả lần nữa thấy được hy vọng, cho dù cái này hy vọng cực kỳ xa vời. Dù sao về khoảng cách lần độ kiếp phi thăng Trương Tam Phong, đã qua mấy trăm năm thời gian. Trên thực tế, đương kim tu tiên giới 95% trở lên tu tiên giả đều là ở vào luyện khí cảnh cùng trúc cơ kỳ, thuộc về đê giai cấp độ. Trong đó hóa thần kỳ chỉ có 0% điểm lẻ một, phản hư kỳ thì cơ hồ có thể không cần tính. Dù vậy, chân chính chúa tể tu tiên giới, vẫn là những phản hư kỳ đó đại năng. Về phần hợp đạo kỳ đỉnh cấp cường giả, toàn bộ tu tiên giới không vượt qua 5 vị, nếu không, tiên linh hội quán lại há có thể tùy tiện chấn áp cái kia chút tiên môn thế lực. Thần Châu tu tiên đại lao nói chuyện phiếm bảy tu sĩ cấp cao cơ bản đỉnh trệ tại hóa thần kỳ khoảng trường, chỉ có chút ít mấy vị phản hư đại năng, bọn hắn xem như tận mắt lấy Ô Đề đạo trưởng lớn lên, làm thế nào vậy không nghĩ tới, Ô Đề đạo trưởng thế mà tại như vậy trong thời gian ngắn siêu việt bọn hắn, tiến giai hợp đạo kỳ, trở thành đương thời người mạnh nhất một trong. A, Ô Đề tiền bối quá lợi hại. Cầm Nguyên tiên tử phát cái vui vẻ biểu lộ bao. Với tư cách Ô Đề đạo trưởng phân kia, biết được mình thần tượng tiến giai hợp đạo kỳ, Cẩm Nguyên tiên tử có thể nào không vui? Trước đó tin đồn Ô Đề tiền bối độ kiếp thất bại tin tức, quả nhiên là giả. Khi giả ý vị sâu xa nói. Tại Ô Đề đạo trưởng biến mất hơn 100 năm trước, rất nhiều người suy đoán hắn bởi vì độ kiếp thất bại, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, không thể không bế quan dưỡng thương, hiện tại xem ra, không khỏi có chút buồn cười. Ha ha, đến bọn hắn cấp bậc này, làm sao có thể độ kiếp thất bại? Một người khác cười nhạt. Nhưng mà bọn hắn không biết là... Ô Đề đạo trưởng hơn 100 năm trước xác thực độ kiếp thất bại, đồng thời từ đó sinh ra tâm ma, đối với mình mất đi lòng tin, suýt nữa vạn kiếp bất phục. Nếu như không phải gặp được tần tu, chỉ sợ không có mấy trăm năm, thậm chí càng xa cách từ lâu muốn triệt để khôi phục.
Kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời a. Đã lâu không gặp Đan lão nổi lên nói. Ngay cả nhân viên quản lý một trong băng tôn giả vậy hiếm thấy lộ diện, tán thưởng Ô Đề đạo trưởng thiên phú. Sở hữu người đều hiểu, chuyện này truyền ra về sau, nhất định chấn động tu tiên liên giới, nhấc lên sóng to gió lớn. Trọng yếu nhất là, điều này đại biểu lấy núi Võ đang đem trở lại đỉnh tiêm thế lực liệt kê, đối toàn bộ tu tiên giới cách cục tạo thành ảnh hưởng. May mà núi Võ đang từ trước đến nay cùng tiên linh hội quán giao hảo, núi Võ đang khai sơn tổ sư, Ô Đề đạo trưởng sư phụ Trương Tam Phong lại cùng tiên linh hội quán người thành lập ra Cát Lượng là bạn tốt, sẽ không có cái gì xung đột. Huống chi, núi Võ đang từ trước đến nay giảng cứu tu thân dưỡng tính, không thi cờ hờ tranh đoạt, xem như trước mắt vai trò thấp nhất nhất lưu thế lực. Ai, nhớ năm đó mới quen hắn lúc, hắn mới kim đăng cảnh, ta đã hóa thần, hiện tại hắn hợp đạo, ta còn tại phản hư. Lôi tôn giả cảm khái. Đáng người. Vì sao A luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Phản hư kỳ rất yếu sao? Tắt điện thoại di động, thần tu như có điều suy nghĩ. Ô Đề đạo trưởng hoàn thành độ kiếp, bước vào hợp đạo kỳ, điểm này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy Ô Đề đạo trưởng thiên phú, nếu không có trăm năm trước nóng lòng cầu thành, sinh ra tâm ma, tiến giai hợp đạo bất quá là nước chảy thành sông thôi, chỉ là không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy, xem ra Ô Đề đạo trưởng đạo tâm lần nữa đạt được tăng lên. Trái lại Tâu Nguyệt Nhi, rõ ràng thiên phú không kém chút nào Ô Đề đạo trưởng, kết quả đến nay vẫn là hóa thần kỳ, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Ai? Nghĩ tới đây, thần tu nhịn không được thở dài. Làm sao vậy, chủ nhân? Tâu Nguyệt Nhi lệch ra cái đầu ngồi ở bên cạnh, không rõ thần tu vì sao thở dài. Ô Đề đạo trưởng tiến giai hợp đạo kỳ. Thần tu buồn bã nói. Ô Đề đạo trưởng. Núi Võ đang trương chân nhân người đệ tử kia. Tâu Nguyệt Nhi sững sờ. Không sai. Thần tu nhẹ gật đầu. Cái này. Gia hỏa này là quái vật a. Tâu Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp trừng trừng, khó có thể tin nói. Nàng và Ô Đề đạo trưởng không sai biệt lắm là cùng một thời kỳ tu luyện, trong lúc vô tình không ngờ trải qua bị bỏ lại xa như vậy. Không, là ngươi quá phế vật. Thần tu thản nhiên nói. Tâu Nguyệt Nhi. Hừ. Hợp đạo kỳ tính cái gì, rất nhanh ta liền hội siêu việt hắn. Tâu Nguyệt Nhi hai tay chống nạnh, nôn từ chuẩn sắp nói. Có đúng không? Thần tu cười mỉm. Đương nhiên. Vừa dứt lời, trong phòng bếp truyền đến một thanh âm. Chủ nhân, Nguyệt Nhi, có thể ăn cơm rồi. Bá. Nghe vậy, Tâu Nguyệt Nhi trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thần tu. Xem ra muốn tại độ kiếp phi thăng siêu việt Ô Đề đạo trưởng là không thể nào. Nhấp một ngụm trà, thần tu đứng dậy không vội không chậm hướng phía phòng bếp đi đến. Ngày hôm sau, giao thừa, ánh nắng tươi sáng, không khí ấm áp, phá lệ dễ chịu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ô Đề đạo trưởng tiến giai hợp đạo kỳ tin tức tại tu tiên giới truyền ra, cấp tốc nhấc lên thao thiên cự lãng. Ô Đề đạo trưởng. Là núi Võ đang vị kia tuyệt thế thiên tài sao? Hợp đạo kỳ. Chơi ạ, quá mạnh. Không hổ là trương chân nhân đệ tử. Nghĩ không ra hắn nhanh như vậy liền làm được, chúng ta theo không kịp. Tin tức xác định sao? Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị lễ đi núi Võ đang. Mọi người đều biết, sớm tại trăm năm trước Ô Đề đạo trưởng cũng đã là công nhận thế hệ trẻ tuổi khôi thủ, không biết có bao nhiêu người nữ tử đem phụng làm tình nhân trong mộng cùng thần tượng, sùng bái đến cực điểm. Bây giờ biến mất trăm năm. Mới ra đến không bao lâu lại đột nhiên tiến giai hợp đạo kỳ, có thể nghĩ mang đến ảnh hưởng có bao nhiêu rung động. Ngay tại tu tiên giới vì thế song lớn mãnh liệt lúc, thần tu đang ngồi ở sân nhỏ trong thạch đỉnh, cùng Hoa Thanh Linh, Tâu Nguyệt Nhi cùng một chỗ làm sủi cảo. Chương 73, chúc mừng năm mới. Sủi cảo là hoa hạ độc có mỹ thực, khởi nguyên từ Y Thánh Trương Trọng Cảnh, chỉ bất quá theo thời đại biến hóa, từng cái khu vực dần dần xuất hiện khác biệt hình dạng, nhưng vô luận như thế nào, thường thường chỉ có tại đặc thù ngày mới hội dùng ăn. Tại tần tu phân phó dưới, Hoa Thanh Linh cố ý dùng thiên tài địa bảo cùng linh thu thịt chế thành hám liêu, ẩn chứa linh khí nồng nặc, nếu là phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ ăn một cái, chỉ sợ có thể làm trận đột phá. Thả hạ cao ý củ ổ y cu nở dê sủi cảo, tần tu phủi tay, lộ ra hài lòng biểu lộ. Mặc dù có thể dùng pháp thuật hoàn thành, nhưng loại vật này vẫn là tự mình động thủ mới có ý nghĩa. May mà bọn hắn có ba cái người, không đến nửa giờ, đã thanh sở hữu hám liêu dùng hết, bao ra mấy trăm. Hoa Thanh Linh lấy ra trong đó 1/3 rót vào trong nồi, không bao lâu liền tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, làm cho người thèm nhỏ dãi. Chủ nhân, nhìn ta xinh đẹp không? Tâu Nguyệt Nhi mặc đại trường bào màu đỏ, tại trong sân dạo qua một vòng, hai đầu lông mày một mạc ưu nhã, tràn ngập vũ mị cảm giác. Bộ trường bào này là Hoa Thanh Linh đưa cho nàng năm mới lễ vật, nhu hòa kiên cố, thủy hỏa bất xâm, có thể so với lục phẩm linh khí. Xinh đẹp. Thần tu không chút do dự đáp. Đơn thuần dung mạo. Tâu Nguyệt Nhi tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc, điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải an tĩnh lại. Hi hi, chủ nhân, vậy ngươi dự định đưa ta lễ vật gì? Tâu Nguyệt Nhi không thể chờ đợi được đụng lên đến hỏi. Quả nhiên, hàng năm lúc này, Tâu Nguyệt Nhi đều hội quân lấy đòi hắn lễ vật, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cười khổ lắc đầu, Tần Tu lấy ra một căn ngọc châm, đưa tay cắm ở Tâu Nguyệt Nhi trên đầu. Thế nào, hài lòng a? Nhưng không nên xem thường cái này căn ngọc châm, chính là dùng ngàn năm thủy ngọc luyện chế mà thành, đồng dạng thuộc về lục phẩm linh khí, phi thường lợi hại. Đa tạ chủ nhân. Tâu Nguyệt Nhi cầm tấm gương mắt nhìn mình, lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Không chút nào khoa trương ra nở dê, Tâu Nguyệt Nhi tuyệt đối là làm tinh giàu có nhất hóa thần kỳ tu sĩ, trong nhận chứa đồ cất giữ các loại đồ vật đủ để nuôi sống một cái nhất lưu tiên môn thế lực dư xài. Mặc dù Tâu Nguyệt Nhi trước mắt chỉ có hóa thần viên mãn, nhưng cho dù là hợp đạo kỳ tu sĩ mong muốn giết nàng vậy không có đơn giản như vậy. Chủ nhân, ta đây. Hoa Thanh Linh thẳng tắp nhìn qua Tần Tu, thần sắc tràn ngập mong đợi. Ách! Tần Tu kinh ngạc, lập tức vội vàng lại lấy ra một đầu vòng cổ thủy tinh cho Hoa Thanh Linh đeo lên, đẹp không? Bởi vì Hoa Thanh Linh thực lực quá mạnh, lục phẩm linh khí đối với nàng mà nói đã vô dụng, cho nên Tần Tu đưa vòng cổ thủy tinh đạt đến 7 phẩm cấp bậc. Đẹp mắt! Hoa Thanh Linh gương mặt xinh đẹp hơi hồng, sau đó vô cùng cao hứng trở về phòng đựng sủi cảo đi. Nàng để ý không phải lễ vật phẩm cấp, dù sao ngoại trừ Tần Tu bên ngoài, tu tiên giới không người là nàng đối thủ, có cần hay không linh khí căn bản không có gì khác biệt, nhưng Tần Tu nguyện ý đưa nàng thất phẩm linh khí, Hoa Thanh Linh có thể nào không vui. Chỉ chốc lát sau, ba người ngồi tại trong thạch đỉnh, say sưa ngon lành ăn lên sủi cảo. Cho dù gần nhất thời tiết ấm dần, nhưng bên cạnh người tuyết cũng không có hòa tan, cách đó không xa, hoa cỏ hương thơm, cây diệp thanh thúy, cá chép tại trong hồ nước ghé qua, hết thảy đều lộ ra yên tĩnh tường hòa. Tần Tu tựa ở trên trụ đá, lột cái sủi cảo tiến miệng bên trong, hưởng thụ lấy cái này thư giãn thích ý cảm giác. Cách! Không có dấu hiệu nào, Tâu Nguyệt Nhi miệng bên trong truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cái gì đồ vật? Tâu Nguyệt Nhi xấu hổ hé miệng, phun ra một viên móng tay lớn nhỏ trong suốt tảng đá. Đây là... Tâu Nguyệt Nhi cùng Hoa Thanh Linh đều có điểm mập bức. Sách, nghĩ không ra là ngươi. Tần Tu bất đắc dĩ, đây là ta bao đi vào, ai có thể ăn vào, ta liền thực hiện nàng một cái nguyện vọng. Một cái nguyện vọng. Tâu Nguyệt Nhi hai con ngươi hơi sáng, ta muốn trở thành hợp đạo kỳ cường giả. Tần Tu. Không được, phải tự mình cố gắng tu luyện. Tốt ta. Tâu Nguyệt Nhi thẻ lưới, thu hồi trong suốt tảng đá, ta hiện tại không có nguyện vọng gì. Chờ sau này hay nói đi, chủ nhân đến lúc đó nhưng không cho đổi ý. Thần Tu. Trong lúc vô tình, kim ô rơi xuống, màn đêm buông xuống, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, thành chợ trên không bắt đầu lần lượt có pháo hoa lấp lóe, đủ mọi màu sắc, lộng lẫy vô cùng. Cơm nước xong xuôi, Thần Tu duỗi lưng một cái, hắn đối tỷ hệ tờ mục cụ ô y năm không có hứng thú gì, thế là cùng Tâu Nguyệt Nhi, Hoa Thanh Linh trong sân thả lên từ trong siêu thị mua được pháo hoa mồi nổ. Phanh phanh phanh. Nhìn qua đỉnh đầu nở rộ pháo hoa, Tần Tu có chút cảm khái, lại là một năm qua đi, không biết cái kia chút lão bằng hữu hiện tại thế nào. Chủ nhân, mau nhìn, thật xinh đẹp a. Tâu Nguyệt Nhi nắm lấy Tần Tu cánh tay, lanh lợi, chỗ đó như cái sống mấy trăm năm hồ yêu. So sánh dưới, Hoa Thanh Linh muốn yên tĩnh rất nhiều, chỉ là yên lặng đứng tại Tần Tu bên người, thưởng thức sán lạn khói lửa. Cứ như vậy, ba người trọn vẹn chơi mấy giờ, thẳng đến tới gần 12 giờ mới rốt cục dừng lại. Vung tay gạt đi trong không khí mùi thuốc súng, Tần Tu lẳng lặng chờ đợi lấy vượt năm một khắc này. Kỳ thật cảnh tượng tương tự hắn sớm đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều có khác biệt xúc cảm, có lẽ chính vì vậy, cái tập tục này mới hội đời đời kiếp kiếp tiếp tục kéo dài. Đông đông đông. Đông nhiên, nơi xa vang lên êm thai tiếng chuông, truyền lượn toàn bộ Thanh Hải thị, tuyên cáo năm đầu đã đến. Chủ nhân, đây là chúng ta đưa cho ngài lễ vật. Cùng lúc đó, Tâu Nguyệt Nhi cùng Hoa Thanh Linh mở miệng nói ra. A, Thần Tu sững sờ, tình huống như thế nào? Không đợi hắn kịp phản ứng, Tâu Nguyệt Nhi cùng Hoa Thanh Linh đã thanh lễ vật đặt ở trước mặt trên bàn đá. Một cái là ôn nhuận đen nhánh bút lông, một cái là trong suốt sáng long lanh ấm trà. Chính đối ứng Tần Tu hai đại yêu thích, viết chữ, uống trà. Ha ha ha, đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy. Thần Tu cười to. Mặc dù hai món đồ này với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng luôn luôn Tâu Nguyệt Nhi cùng Hoa Thanh Linh tâm ý. Về sau liền dùng bọn chúng tới uống trà viết chữ A. Thấy thế, Tâu Nguyệt Nhi cùng Hoa Thanh Linh hai mặt nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chủ nhân không chê liền tốt. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Lại tại trong sân nói chuyện phía một lát, ba người trở lại riêng phần mi nhờ gian phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, Tần Tu vô ý thức mắt nhìn điện thoại, kết quả bị giật mình. Khá lắm, Thẩm Vân Khê lại phát tới hơn 10 đầu tin tức. Lao Tần, chúc mừng năm mới. ta vừa mới tại tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm biểu diễn mắt, ngươi có thấy hay không?
Hi hi, với tư cách cảm ơn, ta chuẩn bị cho ngươi phần lễ vật A, chờ xem.
Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Vân Khê còn phát cái 200 khối tiền hồng bao, cũng phối hợp một chương biểu lộ bao.
Không chỉ là Thẩm Vân Khê, một chút lao bằng hữu, bao quát tiên linh hội quán quán trưởng vậy nhao nhao phát tới chúc mừng.
Chúc mừng năm mới lao tần, mặt khác, băng hỏa ngục giam sự tình cảm ơn, qua mấy ngày tìm ngươi uống rượu.
Ngụy Thiên Hành đánh vỡ băng hỏa ngục giam, thả đi tù phạm tội đã bị Đường Bá Hổ báo cáo cho tổng bộ, thân là tiên linh hội quán quán trưởng, có thể nào không biết.
Chương 74, viếng thăm.
Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới.
Lao Đinh, đã lâu không gặp, gần nhất chạy đi nơi nào?
Ha ha ha, ta đoạn thời gian trước đang bế quan, mới ra đến.
Không nghĩ tới nhanh như vậy lại qua một năm.
Đúng vậy a, lại không cố gắng tu luyện liền bị những đại tân sinh đó siêu việt đi.
Từng vị thành viên tại trong đám đó phát biểu, lẫn nhau giao lưu, chuyện trò vui vẻ, bao quát cái kia chút thời gian dài lặn xuống nước gần thế đại năng.
Đến bọn hắn cấp bậc này, lẫn nhau ở giữa cơ bản đều biết, đồng thời tại tu tiên giới có hết sức quan trọng địa vị, thậm chí có hai người là nhất lưu thế lực thủ lĩnh, không phải lại há hội gọi thần châu tu tiên đại lao nói chuyện phía bầy.
Chúc các vị đạo hữu chúc mừng năm mới, có thể tại năm đầu bên trong tu vi tinh tiến, nâng cao một bước.
Nói xong câu đó, thân là Chu Nho mở tiên linh hội quán quán trưởng phát cái hồng bao.
Đa tạ quán trưởng.
Quán trưởng đại khí.
Hoa a, là thật quán trưởng.
Mặc dù đối bọn họ tới nói, chút tiền ấy không tính là cái gì, nhưng tiên linh hội quán quán trưởng phát có thể giống nhau sao?
Phải biết, tại tu tiên giới, tiên linh hội quán quán trưởng thuộc về chính cống truyền kỳ, không chỉ có được hợp đạo kỳ tu vi, mà lại là Gia Cát Lượng khâm định người nối nghiệp. Từ khi Gia Cát Lượng độ kiếp sau khi phi thăng, tiên linh hội quán quán trưởng liền trở thành tu tiên giới công nhận người mạnh nhất, đây cũng là tu sĩ cấp cao căn bản vốn không dám làm loạn nguyên nhân, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tiên linh hội quán cường đại cỡ nào.
Các vị chúc mừng năm mới.
Cùng lúc đó, bốn vị nhân viên quản lý vậy nhao nhao nhảy ra phát hồng bao, vui vẻ hòa thuận.
Đáng nhắc tới là, ngoại trừ Lôi Tôn giả bản thân là tiên linh hội quán cao tầng, trực tiếp bị quán trưởng liệt vào nhân viên quản lý bên ngoài, còn lại ba vị sở dĩ có thể lên làm nhân viên quản lý, thực lực vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất là, bọn họ đều là tiên linh hội quán phan người.
Các vị, chúc mừng năm mới.
Đúng lúc này, có cái đỉnh lấy sơn thủy ảnh chân dung bảy viên phát cái tin.
Khi mọi người thấy cái tên đó lúc, toàn bộ bầy trong nháy mắt an tĩnh lại.
Ô Đề đạo trưởng.
Cái này hai ngày chấn động tu tiên giới, lệnh vô số thế hệ trước cường giả mặc cảm tân tấn hợp đạo kỳ siêu cấp cường giả.
Nếu như nói gần mấy trăm năm qua, muốn từ tu tiên giới tuyển ra một cái tuyệt thế thiên tài lời nói, như vậy trừ Ô Đề đạo trưởng ra không còn có thể là ai khác.
Ai có thể nghĩ tới, Ô Đề đạo trưởng thế mà sẽ ở biến mất trăm năm về sau, trực tiếp bước vào hợp đạo kỳ đâu.
Nửa ngày, Cẩm Nguyên tiên tử mở miệng đánh vỡ trầm mặc,
hoa.
Ô Đề tiền bối.
Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới.
Ô Đề đạo trưởng đáp.
Ô Đề tiền bối, ngài thật tiến giai hợp đạo kỳ sao?
Cho dù sớm đã biết, Cẩm Nguyên tiên tử như cũ nhịn không được hỏi thăm.
May mắn.
Ô Đề đạo trưởng nhẹ gật đầu.
Lời vừa nói ra, đám người lập tức minh bạch, Ô Đề đạo trưởng xác thực đã chạm đến hợp đạo kỳ.
Chúc mừng.
Cẩm Nguyên tiên tử cao hứng nói.
Chúc mừng chúc mừng.
Mọi người nhất thời phụ họa theo đuôi.
Bởi vì cái gọi là học không lần lượn, người thành đạt vi sư, một tôn hợp đạo kỳ cường giả tại tiên linh hội quán không nhúng tay vào tình huống dưới, cơ hồ có thể quét ngang hơn phân nửa tu tiên linh giới, đám người có thể nào không chúc mừng.
Không quản có thể hay không kết giao bằng hữu, lưu cái ấn tượng tốt luôn luôn không sai.
Ô Đề đạo trưởng.
Len keng.
Tần tu sững sờ, vạch ra nói chuyện phía bầy, sau đó liền thấy Ô Đề đạo trưởng hảo hữu xin.
Điểm kích đồng ý, lập tức bắn ra một cái tin.
Chúc mừng năm mới. Tần tiền bối.
Chúc mừng năm mới.
May mắn mà có ngài, ta mới có thể nhanh như vậy tiến giai hợp đạo kỳ.
Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Ô Đề đạo trưởng lại lòng dạ biết rõ, hắn tại trăm năm trước độ kiếp sau khi thất bại, có thể nói triệt để đánh mất lòng tin, nếu như không phải tần tu, vận khí tốt lời nói khả năng cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục, vận khí kém, có lẽ đời này vô vọng lại đột phá.
Cho nên đối với tần tu, Ô Đề đạo trưởng phi thường tôn kính, với lại đừng quên. Tần tu cùng sư phụ hắn Trương Tam Phong chính là bạn tốt, xem như hắn trưởng bối.
Chỉ là có một chút Ô Đề đạo trưởng không rõ, lúc trước sư phụ còn không độ kiếp phi thăng lúc, tần tu hẳn là liền đã hợp đạo kỳ, vì sao đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có độ kiếp phi thăng.
Là chính ngươi cố gắng thôi.
Tần tu cười nói, bất quá về sau cũng không muốn lại chỉ vì cái trước mắt, cưỡng ép đột phá.
Kỳ thật lấy Ô Đề đạo trưởng thiên phú, tiến giai hợp đạo kỳ bất quá là vấn đề thời gian thôi, nếu không có chỉ vì cái trước mắt. Cưỡng ép đột phá, vậy sẽ không.
Ân. Kinh lịch qua sự tình lần này về sau, Ô Đề đạo trưởng đương nhiên không có khả năng lại ngu đến mức đi cưỡng ép đột phá, dù sao không giống với phản hư kỳ, lần sau độ kiếp liền là phi thăng lôi kiếp, một khi thất bại, liền không có lần thứ hai cơ hội.
Tốt, ta muốn đi ngủ, gặp lại.
Thần tu ngáp một cái, lười biếng nói.
A.
Ô Đề đạo trưởng kinh ngạc, tần tiền bối thế mà còn buồn ngủ, ta không nhìn lầm a.
Mọi người đều biết, luyện khí cảnh 6 tầng trở lên tu sĩ liền có thể thông qua vận chuyển linh lực làm đến không ăn không uống không ngủ không nghỉ, tần tu thân là hợp đạo kỳ cường giả, lại buồn ngủ.
Mở cái gì nói đùa?
Không đợi Ô Đề đạo trưởng kịp phản ứng, tần tu đã lọ gấp.
Ô Đề đạo trưởng.
Tắt điện thoại di động, tần tu mắt nhìn ngoài cửa sổ vẫn không có đình chỉ khói lửa, sau đó lên giường đi ngủ.
Hôm sau, khoảng 8 giờ, mặt trời như thường lệ dâng lên, không khí có chút ấm áp, tần tu đứng dậy rửa mặt. Ăn xong điểm tâm, cùng Hoa Thanh Linh cùng Tâu Nguyệt Nhi cùng một chỗ ngồi tại trong sân phơi nắng. Hôm nay là đầu năm mùng 1, trên đường phố phá lệ yên tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy người đi đường, bận rộn mấy trăm thiên bình dân hoặc là tại cùng bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là đang đánh ma tướng, tóm lại, nhẹ nhõm vui sướng.
Đột nhiên, Tần Tu đôi mắt nhắm lại, dường như phát giác được cái gì, nhìn hướng chân trời y.
Nơi đó, bôi đen điểm lại hiện ra, bên trên một giây còn xa cuối chân trời. Một giây sau đã xuất hiện sân nhỏ trên không. Người tới thân hình mạnh mẽ thẳng tắp, giàu có mị lực, tay áo không gió mà bay, rõ ràng không cảm giác được linh lực ba động, lại phảng phất áp đảo trên trời đất, đè người thở không nổi.
Thấy thế, Tần Tu đưa tay triệt hồi kết giới, đối phương lập tức thẳng tắp rơi xuống.
Ha ha ha, lão Tần, hôm nay thật vất vả rút ra thời gian, ta tìm đến ngươi uống rượu.
Người vừa tới không phải là người khác, chính là đương kim tiên linh hội quán quán trưởng, Linh Dạ.
Linh tiên sinh linh quán trưởng tốt.
Hoa Thanh Linh cùng Tâu Nguyệt Nhi đứng dậy hành lễ.
Hoa Thanh Linh cùng Ninh Dạ thuộc về cùng cấp, bởi vì này xưng hô hắn là tiên sinh. Về phần Tâu Nguyệt Nhi, nàng tại tiên linh hội quán lịch luyện lúc, liền là Ninh Dạ an bài, cho nên quen thuộc gọi quán trưởng.
Ha ha ha, các ngươi tốt.
Ninh Dạ cười chào hỏi, khí tức thu liễm sạch sẽ, nơi nào còn có nửa điểm quán trưởng uy nghiêm, càng giống là sắt vách nhà bên đại thúc.
Trong viện này tổng cộng 3 cái người, 2 cái mạnh hơn hắn, nào dám tự cao tự đại.
Hội quán gần nhất thế nào?
Thần Tu thuận miệng hỏi.
Tạm được.
Ninh Dạ không chút khách khí ngồi xuống nói, ngoại trừ ra cắt tiền bối vừa độ kiếp phi thăng đoạn thời gian kia có chút ra hỏa không thành thật bên ngoài, hiện tại cơ bản ổn định lại.
Chương 75, nhân tuyển.
Với tư cách đương kim tu tiên giới mạnh nhất, không thua gì thời kỳ thượng cổ siêu cấp thế lực, tiên linh hội quán đương nhiên không có khả năng chỉ có một vị hợp đạo kỳ đại năng, mà ngoại trừ ra cắt lượng bên ngoài, một vị khác hợp đạo kỳ cường giả chính là quán trưởng Ninh Dạ, ra cắt lượng chuyên môn bồi dưỡng người nối nghiệp. Đặt ở mấy trăm năm trước, cũng là uy danh hiển hách tuyệt thế thiên tài, nếu không lại há có thể tại trong ngàn năm bước vào hợp đạo cấp độ. Bởi vậy, phàm là quen thuộc tiên linh hội quán người cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là tại chu cầu sự kiện về sau, nguyên bản dục dịch, không biết trời cao đất rộng ra hỏa toàn bộ trung thực xuống dưới.
Ân.
Thần Tu nhẹ gật đầu, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Dù sao, Ninh Dạ nhưng là bây giờ công nhận người mạnh nhất, tại Tần Tu cùng Hoa Thanh Linh không nhúng tay vào tình huống dưới. Thậm chí có thể đơn độc quét ngang toàn bộ tu tiên giới.
Đúng, lão Tần, ta hôm nay mang cho ngươi cái lễ vật.
Nói xong, Ninh Dạ lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một viên lớn cỡ bàn tay nhỏ thủy tinh cầu, thế nào, cũng không tệ lắm phải không?
Đây chính là ta tự tay luyện chế a.
Ách,
cái gì đồ vật?
Thần Tu kinh ngạc.
Ta cho nó một cái tên, gọi Huyễn Linh.
Ninh Dạ chậm rãi mà nói, chỉ cần đưa vào linh lực, liền có thể tùy thời bất cứ nơi nào chế tạo ra mình muốn chẳng cảnh.
Chỉ gặp Ninh Dạ nhẹ nhàng gõ gõ thủy tinh cầu, cảnh vật chung quanh lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từ tuyết trắng mênh mang sân nhỏ, biến thành rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên.
Phóng tầm mắt nhìn tới, trời xanh gió nhẹ, cỏ lá có chút đong đưa, làm cho người tâm thần thanh thản.
Hoa!
Đây là huyễn tượng sao?
Tốt rất thật a.
Mắt thấy cảnh tượng này, Tâu Nguyệt Nhi lập tức kinh ngạc đứng lên đến, mà lấy nàng hóa thần viên mãn tu vi, đều kém chút không có phân biệt ra được thật giả.
Ân, mặc dù là huyễn tượng, nhưng từ phương diện nào đó mà nói, cùng thật không có gì khác biệt.
Ninh Dạ nói tiếp, với lại ngươi không có cảm thấy chung quanh ấm áp rất nhiều sao?
Không sai, huyễn linh không chỉ có thể chế tạo huyễn tượng, đồng thời còn có thể thay đổi hoàn cảnh. Lệ như bây giờ, Thanh Hải thị rõ ràng ở vào mùa đông, cho dù gần nhất thời tiết tiết trời ấm lại, cũng hẳn là tương đối rét lạnh mới đúng, nhưng giờ phút này lại có chút khô nóng.
Bởi vì biết Tần Tu quá cường đại, căn bản vốn không cần cái gì linh khí. Cho nên Ninh Dạ cố ý luyện chế ra cái này cái đồ vật đưa cho Tần Tu.
Quá lợi hại.
Nghe vậy, Tâu Nguyệt Nhi vô ý thức đưa tay sờ thanh cỏ lá, lập tức chấn kinh phát hiện, lại có xúc cảm. Khó trách Ninh Dạ sẽ nói cùng thật không có gì khác biệt, thì ra là thế. Đã dạng này, vậy ta liền nhận lấy, cảm ơn. Tiếp qua thủy tinh cầu, thần tu đóng lại huyễn tượng, thản nhiên nói. Vừa vặn hắn gần nhất dự định tạo dựng bí cảnh, có lẽ trước tiên có thể dùng cái này cái đồ vật mô phỏng ra bên trong hình tượng, sau đó lại quyết định cuối cùng phương án. Hắc hắc, nên cảm ơn người là ta, không phải để cái kia Ngụy Thiên Hành chạy ra liền phiền toái. Ninh Dạ cười gượng. Ngụy Thiên Hành là gần ngàn năm đến duy nhất có thể để xác định trích tiền, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 7 năm liền vượt qua mấy cái cảnh giới, bước vào phản hư kỳ, liền ra cắt lượng đều bắt hắn không có cách nào. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Ngụy Thiên Hành là dựa vào lấy hút người khác linh lực mới có thể làm đến, nhưng đổi lại tu sĩ khác, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi nổ tung. Bây giờ qua mấy chục năm, Ngụy Thiên Hành khẳng định đã kinh biến đến mức mạnh hơn, một khi để hắn chạy ra, đồng thời tiến giai hợp đạo kỳ, đối toàn bộ Lam Tinh tới nói đều chính là tràng tai nạn. Từ khi ra cắt lượng độ kiếp sau khi phi thăng, tổng cộng phát sinh đủ để ảnh hưởng tu tiên giới hai chuyện lớn, toàn bộ bị tần tu giải quyết, mà đây vốn là tiên linh hội quán chức trách, Ninh Dạ có thể nào không cảm ơn. A, không cần đến, đừng quên, ta cũng là tiên linh hội quán nguyên lão một trong. Thần tu không có vấn đề nói. Thời đại mới sơ, ra cắt lượng có thể thuận lợi thanh tiên minh cải thành tiên linh hội quán, đồng thời chấn áp tu tiên linh giới, có ở mức độ rất lớn là bởi vì thần tu. Bởi vậy, thần tu một mực xem như tiên linh hội quán sáng tạo nguyên lão, địa vị còn tại Ninh Dạ vị này quán trưởng phía trên. Đúng đúng đúng, kém chút thanh điểm ấy đem quên đi. Ninh Dạ ngượng ngùng nói. Trong lúc vô tình, hai người trò chuyện đến trưa. Chủ đề vậy từ Ngụy Thiên Hành chuyển đổi thành tu tiên cùng thiên địa đại đạo, quên cả trời đất. Cùng lúc đó, Hoa Thanh Linh vậy đã làm tốt đồ ăn bưng ra. Thấy thế, Ninh Dạ lấy ra một vò rượu nói, đây là ta chân quý 300 năm linh tửu, tới đi. Thế là hai cái người tương đối mà ngồi, uống bắt đầu. Không bao lâu, một vò rượu thấy đáy, không đợi Ninh Dạ động thủ, Tần Tu dẫn đầu lấy ra một bầu rượu nói, đây là ngàn năm linh tửu, muốn hay không nếm thử. Bình thường Tần Tu là không uống rượu. Trừ phi cùng lão bằng hưu gặp nhau, bởi vậy chứa đựng rất nhiều linh tửu, trong đó bao quát trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm cấp bậc. Về phần trước đó tại Nam Hải cùng lúc vì sao không xuất ra ngàn năm linh tửu, nguyên nhân rất đơn giản, Đường Bá Hổ tu vi quá thấp, ngàn năm linh không nên uống nhiều rượu quá, 600 năm số vừa mới tốt. Dù sao, quyết định linh tửu có bao nhiêu chân quý không phải năm, mà là sản xuất nó thiên tài địa bảo, cùng là ngàn năm linh tửu, tần tu cơ bản đều là dùng cấp cao nhất thiên tài địa bảo hữu chế. Phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngàn năm linh tửu. Nghe được bốn chữ này, Ninh Dạ hai con ngươi hơi sáng, thật. Mặc dù hắn không giống như Đường Bá Hổ thích rượu như mạng, nhưng có thể uống đến ngàn năm linh tửu, ai hội không nguyện ý. Đương nhiên, Tần Tu đưa tay, linh tửu lập tức hóa thành dòng nước rót vào Ninh Dạ trước mặt trong chén, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Ninh Dạ lông mày gảy nhẹ, không thể chờ đợi được bưng lên bát uống một ngụm, tán thưởng nói, rượu ngon. Cho dù Ninh Dạ đã là hợp đạo kỳ cường giả, như cũ có thể cảm nhận được tinh thuần linh khí tuôn ra nhập thể nội, làm hắn tu vi có chút xúc động, có thể thấy được chén rượu này bên trong ẩn chứa khổng lồ như vậy năng lượng. Rất nhanh, năm bát linh tửu vào trong bụng, Ninh Dạ dần dần bắt đầu có chút choáng váng, lúc này nhịn không được thở dài. Ai, nhiều nhất 20 năm, ta khả năng liền muốn độ kiếp phi thăng, đến lúc đó tiên linh hội quán không biết nên làm sao bây giờ. Đây là Ninh Dạ lo lắng nhất sự tình. Lúc trước ra cắt lượng sở di chậm chạp không muốn độ kiếp phi thăng, ngoại trừ muốn cùng tần tu cùng một chỗ bên ngoài, còn có liền là từng thề muốn để nhân yêu bắt tay giảng hòa, đặt thành chung nhận thức, không lại dễ dàng phát động chiến tranh. Ngàn năm trôi qua, ra cắt lượng làm được, thuận lợi độ kiếp phi thăng, cũng thanh tiên linh hội quán giao cho Ninh Dạ trên tay. Nhưng mà Ninh Dạ khoảng cách độ kiếp phi thăng vậy đã không xa, nhưng hắn nếu là độ kiếp phi thăng, như vậy tiên linh hội quán nhất định mất đi thống trị địa vị, không có khả năng lại quản lý tu tiên linh giới. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Đừng nhìn hiện tại cái kia chút tiên môn thế lực thành thành thật thật, chẳng qua là bởi vì có tiên linh hội quán trói buộc thôi, bằng không bọn hắn há hội cam nguyện trốn tránh nhân loại. Thần tu mặt không biểu tình, nói, ngươi định làm như thế nào? Muốn bồi dưỡng cái người nối nghiệp, thế nhưng là trước mắt không có nhân tuyển tốt. Vô luận như thế nào, chấp trưởng tiên linh hội quán nhất định phải là hợp đạo kỳ đại năng, không phải căn bản không chấn áp được cái kia chút tiên môn thế lực, nhưng muốn tiến giai hợp đạo kỳ nói nghe thì dễ. Phóng nhãn tu tiên giới, lác đác không có mấy. Ta có cái không sai nhân tuyển. Thần tu ý vị thâm trường nói. Ai? Chương 76, không có việc gì, không có việc gì. Vô luận lúc nào, hợp đạo kỳ cường giả đều là tu tiên giới cao cấp nhất tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt, không đâu địch nổi, thậm chí có thể nhục thân vượt qua vũ trụ, ngao du vũ trụ. Trong lịch sử,
không phải là không có vì tìm kiếm đột phá, chọn rời đi làm tinh hợp đạo kỳ đại năng, về phần bọn hắn đi nơi nào, không ai biết. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, hợp đạo kỳ cường giả là sẽ không dễ dàng động thủ, nhất là tại đi vào thời đại mới về sau, căn bản không ai dám trêu chọc. Với lại theo thời kỳ thượng cổ kết thúc, thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, muốn tiến giai hợp đạo độ khó vậy càng lúc càng lớn, nhất định phải có được siêu cường thiên phú tu luyện cùng đại lượng tài nguyên chống chết, nếu không đừng nói hợp đạo, liền là nguyên anh hóa thần đều không thể chạm đến. Đối với điểm này, Ninh Dạ tràn đầy thể hội. Hắn lúc trước có thể thuận lợi bước vào hợp đạo kỳ, ngoại trừ tự thân thiên phú không tồi bên ngoài, nhất trọng yếu vẫn là có Gia Cát Lượng chỉ đạo, cùng dùng mãi không hết tài nguyên tu luyện. Dù sao Gia Cát Lượng một mực coi hắn là thành người nối nghiệp bồi dưỡng, không phải sư đồ, hơn hẳn sư đồ. Hiện tại Tiên Linh Hội quán mặc dù có không ít phản hư kỳ trưởng lão, nhưng đều không có đạt tới viên mãn cấp độ, cho dù Ninh Dạ dốc lòng chỉ đạo, mong muốn tại trong vòng 20 năm tiến giai hợp đạo kỳ vậy gần như không có khả năng. Ngược lại là Ô Đề đạo trưởng phù hợp yêu cầu, nhưng hắn là núi võ đang lão tổ, làm sao có thể chạy tới làm Tiên Linh Hội quán quán trưởng. Đường Dân Đường Bá Hổ. Thần Tu ngón tay vướt ve lên chén rượu, cười nói: "Đường Bá Hổ." Nghe vậy, Ninh Dạ đầu tiên là sức sở, lập tức mãnh liệt mở to hai mắt, cùng hỉ nói: "Đúng a, ta tại sao lại quên hắn? Thân là Tiên Linh Hội quán áo trắng tả sứ, Đường Bá Hổ địa vị không thua gì thập đại trưởng lão, tu vi càng là khoảng cách hợp đạo kỳ còn sót lại cách xa một bước, với lại pháp thuật quỷ bí khó lường, vừa xa cùng giai tu sĩ. Nghe U chỉ luận thiên phú, Đường Bá Hổ cơ hồ gần với Ô Đề đạo trưởng, đặt ở mấy trăm năm trước, đồng dạng uy danh hiển hách. Đây là tại hắn 30-40 tuổi mới tiếp xúc tu tiên tình huống dưới. Chỉ là do ở Đường Bá Hổ thời gian dài bên ngoài, trông coi băng hỏa ngục giam, tăng thêm không thích tham dự hội quán nội bộ quản lý, dẫn đến Ninh Dạ vô ý thức bỏ qua hắn, nếu như nghiêm túc chỉ đạo lời nói, hẳn là có thể tại trong vòng 20 năm tiến giai hợp đạo kỳ. Ha ha ha, ngày mai ta liền triệu hắn trở về. Ninh Dạ không thể chờ đợi được nói. Làm gì gấp gáp như vậy? Tần Tu im lặng, lúc trước là chính hắn muốn đến trông coi băng hỏa ngục giam a. Xác thực. Ninh Dạ khẽ gật đầu. Giống Đường Bá Hổ loại này cấp bậc cường giả, thường thường đều phụ trách tọa trấn phân bộ, trừ phi mình xin đi địa phương khác, nếu không há sẽ để cho hắn trông coi băng hỏa ngục giam nhiều năm như vậy. Đã như vậy, ngươi cảm thấy hắn hội đáp ứng làm cái gì Tiên Linh Hội quán quán trưởng sao? Thần Tu hỏi lại. Quen thuộc Nhàn Vân Giã Hạc sinh hoạt, đột nhiên bị triệu hồi đến nói cho hắn biết muốn làm tương lai Tiên Linh Hội quán quán trưởng, lấy Đường Bá Hổ tính cách, khẳng định không nguyện ý, điểm này từ hắn ưa thích làm thơ làm họa. Đồng thời thanh bí cảnh đổi thành đảo lâm liền có thể nhìn ra. Vậy phải làm thế nào? Ninh Dạ cho mày, có chút đau đầu. Hắn hiểu được Tần Tu ý tứ, mặc dù Đường Bá Hổ là Tiên Linh Hội quán áo trắng tả sứ, nhưng nếu như không nguyện ý tiếp nhận hắn làm quán trưởng, Ninh Dạ vậy không có cách nào. A, nếu như hắn không nguyện ý lời nói, liền đem cái này cho hắn. Nói xong, Tần Tu bấm tay gảy nhẹ, năm đàn linh tiểu lập tức xuất hiện tại Ninh Dạ trước mặt. Ninh Dạ mở mịt, có ý tứ gì? Dùng linh tiểu liền có thể để Đường Bá Hổ đồng ý. Cái này năm đàn đều là ngàn năm linh tiểu, yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thần Tu lòng tin tràn đầy nói. Đường Bá Hổ từ trước đến nay thích rượu như mạng, nhìn thấy cái này năm đàn ngàn năm linh tiểu sau khẳng định không chê không nổi mình, dù là điều kiện là để hắn khi Tiên Linh Hội quán quán trưởng. Tốt, ta thử một chút. Nhận lấy linh tiểu, Ninh Dạ chắp tay nói, đa tạ, lão thần. Chỉ cần có thể tại độ kiếp trước khi phi thăng tìm tới người nối nghiệp. Ninh Dạ an tâm, đến lúc đó đi tiên giới cùng Gia Cát Lượng gặp mặt, cũng coi như có cái bằng giao. Đối với cái này, Tần Tu lơ đễnh, hắn dĩ nhiên không phải đơn thuần trợ giúp Ninh Dạ đơn giản như vậy, dù sao ổn định tu tiên giới với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Huống chi, hắn vốn là Tiên Linh Hội quán nguyên lão một trong. Không nói những thứ này, uống rượu. Ninh Dạ giơ ly rượu lên, cao hứng nói. Trong lúc vô tình, dáng chiều đem chân trời phủ lên trở thành huyết hồng sắc. Mà Ninh Dạ cùng Tần Tu cũng đã ăn uống no đủ, uống hết dòng dã ba hũ linh tiểu. Tần Tu như cũ thanh tỉnh như lúc ban đầu, Ninh Dạ lại một bộ đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững bộ dáng. Nếu không có một mực dùng linh lực hóa giải, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Ha ha ha, hôm nay rất vui vẻ, ta còn có việc, đi trước. Hai người lại hàn huyên vài câu, Ninh Dạ liền chậm rãi lên không, hướng phía nơi xa bay đi. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Ninh Dạ lập tức hít vào ngu mở khi la nhở. Vẻ mặt nhăn nhó ôm lấy đầu, đau nhè răng trợn mắt. Thật có lỗi, quên kết giới sự tình. Thần Tu hơi có vẻ xấu hổ, vội vàng phất tay triệt hồi kết giới. Ninh Dạ lúc đến hắn chỉ là ngắn ngủi triệt hồi kết giới mà thôi, cũng không có đóng lại, hiện tại đã khôi phục. Ninh Dạ bởi vì uống say duyên cớ cũng không có phát giác được, lúc này mới một đầu đục vào. Không có việc gì, không có việc gì. Nửa ngày, tỉnh táo lại Ninh Dạ tiếp tục hướng nơi xa bay đi, kết quả còn không ra hẻm, đột nhiên lung la lung lay từ không trung rơi xuống. Phanh! Thần Tu! Người không sao chứ? Thần Tu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Dạ bên cạnh. Giờ phút này Ninh Dạ toàn bộ người ghé vào đất tuyết bên trong, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có nửa điểm tiên linh hội quán quán trưởng uy nghiêm. May mà hắn là tu tiên giả, dù cho từ 100m, m, không trung đến rơi xuống cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Không có việc gì, không có việc gì. Ninh Dạ mặt mo trứng hồng, cấp tốc từ dưới đất đứng lên, lần nữa phi thân lên. Có lẽ là bởi vì vừa mới ngã một lần duyên cớ, lần này Ninh Dạ cẩn thận rất nhiều, thậm chí cố ý làm đạo pháp thuật cho mình, sợ lần nữa đến rơi xuống. Cứ như vậy, Ninh Dạ lung la lung lay đi xa, thẳng đến triệt để biến mất ở chân trời. Dạng này thật không có vấn đề sao? Hòa Thanh Linh hỏi thăm. Vạn nhất quán trưởng lại đến rơi xuống làm sao bây giờ? Tâu Nguyệt Nhi phụ họa theo đuôi. Không có vấn đề, hắn nhưng là Ninh Dạ. Thần Tu không có vấn đề nói. Lấy Ninh Dạ nhục thân cường độ, phóng nhãn tu tiên giới, coi như đứng ở nơi đó để cho người khác đánh, có thể làm bị thương hắn người vậy lắc đắc không có mấy, làm sao có thể xảy ra chuyện. Tốt ta. Tâu Nguyệt Nhi nhún vai, lanh lợi trở lại trong sân, nghiễm nhiên không có thanh chuyện này để ở trong lòng. Ngày hôm sau, Thần Tu nằm tại trên ghế mây phơi ánh nắng, dự định nghỉ ngơi thật tốt, sau đó. Thẩm Vân Khê tới. Không giống với Ninh Dạ, Thẩm Vân Khê là lái xe đến, vọt thẳng tiến trong ngõ hẻm, nhấc lên vô số bông tuyết. Vững vàng dừng ở tiệm tạp hóa bên ngoài. Cách. Cửa xe mở ra, đi xuống một cao y vo cờ người cao gầy, đùi thon dài nữ tử, dung mạo tuấn mỹ, khí khái hào hùng mười phần, toàn thân trên dưới tràn ngập nữ vương cảm giác áp bách. Lao Tần, ta tới rồi. Chương 77, ta lái xe chở ngươi. Lao Tần, ta tới rồi. Thẩm Vân Khê thân mặc áo khoác màu đen, mang theo ki nhở đèn cùng khẩu trang, đầu tóc tùy ý bay lên, tư thế hiên ngang, cho dù thấy không rõ dung mạo, lại tựa như quân lâm thiên hạ nữ vương, cho người ta không gì so sánh nổi đánh vào thị giác lực. Ở sau lưng nàng, là một cỗ đường cong trôi chạy xe thể thao, giá trị ngàn vạn, nhưng mà đoạn đường này đi tới, lại hoàn toàn không có gây nên người đi đường chú ý, đơn giản không thể tưởng tượng. Vào đi. Nửa ngày, Thần Tu bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Được rồi. Thẩm Vân Khê lập tức thả người bay vào sân nhỏ. Lao Tần, có muốn hay không ta a? Lấy xuống kia nhờ đen cái khẩu trang. Thẩm Vân Khê cười hì hì nói. Hừ, chủ nhân làm sao có thể hội nghĩ ngươi? Một bên Tâu Nguyệt Nhi nhếch miệng, châm chọc nói. A, tiểu hồ ly, hơn một tháng không thấy, ngươi thế mà hóa thần viên mãn. Thẩm Vân Khê hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ lần trước tìm đến Tần Tu lúc, Tâu Nguyệt Nhi còn chỉ có hóa thần hậu kỳ mà thôi, ngắn ngủi hơn một tháng, lại liên tiếp đột phá, bước vào hóa thần viên mãn. Trước kia chỉ là ta không muốn tu luyện thôi, nếu không muốn siêu việt ngươi bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Tâu Nguyệt Nhi ngạo nghễ nói, nàng xác thực không có nói sai, nếu như không phải bỏ bê tu luyện, Tâu Nguyệt Nhi không có khả năng một mực dừng lại tại hóa thần hậu kỳ, bị Thẩm Vân Khê hất ra xa như vậy. Dù vậy, Tâu Nguyệt Nhi như cũ có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Thẩm Vân Khê, dù sao, nàng từ không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. A, có đúng không? Quên nói cho ngươi, ta hiện tại đã phản hư trung kỳ. Thẩm Vân Khê nhếch miệng lên, cười tủm tỉm nói. Cái gì? Tâu Nguyệt Nhi đầu tiên là sững sờ, lập tức khó có thể tin nói, làm sao có thể? Mọi người đều biết, tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, càng về sau tu luyện càng khó, nhất là tại bước vào hóa thần kỳ về sau, nhất định phải có được siêu cường thiên phú và đại lượng tài nguyên tu luyện chống chết, mới có thể tiếp tục tiến lên. Với lại mỗi vượt qua một cảnh giới đều cần thời gian rất lâu đi ổn định, không phải liền sẽ ảnh hưởng căn cơ, dẫn đến độ kiếp thất bại, thậm chí sinh ra tâm ma, tựa như trăm năm trước Ô Đề đạo trưởng một dạng. Tâu Nguyệt Nhi có thể liên tiếp đột phá có hai nguyên nhân, một, nàng tại hóa thần hậu kỳ dừng lại quá lâu, linh lực đã tinh thuần đến tột đỉnh tình trạng, tương đương với hậu tích bạc phát. Hai, Tâu Nguyệt Nhi dùng tài nguyên tu luyện đều là cấp cao nhất, căn bản vốn không dùng rèn luyện liền có thể hấp thu, bởi vậy cơ hồ không có bình chứng. Trái lại Thẩm Vân Khê, có thể xưng tiêu căng nhất tu tiên giả, không chỉ có thường xuyên quay chụp điện ảnh, tham gia hoạt động, với lại không môn không phái, căn bản không ai cung cấp tài nguyên tu luyện. Là thế nào tại vừa mới tiến cấp phản hư kỳ không bao lâu liền lại đột phá. Trên thực tế, liền Thẩm Vân Khê mình cũng có chút ngoài ý muốn. Tại kinh lịch qua trận kiếp nhưng sợ lôi kiếp về sau, Thẩm Vân Khê tâm cảnh liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, để nàng cấp tốc ổn định cảnh giới, thậm chí trong lúc vô tình lần nữa đột phá. Trọng yếu nhất là, toàn bộ quá trình nước chảy thành sông, không có chút nào miễn cưỡng, điều này đại biểu lấy,
nàng căn cơ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng xác thực đã đạt đến phản hư trung kỳ. Tần Tu nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối tu tiên giả mà nói, thiên phú và tài nguyên tu luyện là không thể thiếu đồ vật, nhưng còn có một chút, cái kia chính là cơ duyên. Bởi vì Huyền Long Châu duyên cớ, Thẩm Vân Khê kém chút bị lôi kiếp diệt sát, nhưng cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, thu hoạch được đại cơ duyên, nâng cao một bước. Nghe vậy, Tô Nguyệt Nhi cắn răng, không cam lòng yếu thế nói, coi như phản hư trung kỳ lại như thế nào. Ta sớm muộn hội siêu việt ngươi. Tốt, ta chờ. Thẩm Vân Khê lơ đễnh. Lúc này, Hoa Thanh Linh từ bên cạnh đi tới, chắp tay hành lễ, Thẩm tiên tử. Thanh Linh tỷ. Thẩm Vân Khê vội vàng đáp lễ. Đối mặt Tô Nguyệt Nhi, Thẩm Vân Khê có lẽ có thể trêu tức một cái, nhưng đối mặt Hoa Thanh Linh, Thẩm Vân Khê cũng không dám có nửa điểm làm cản. Trước mắt vị này nhìn như yếu đuối không xương thiếu nữ, thế nhưng là hợp đạo kỳ cường giả đỉnh cao. Mời ngồi. Hoa Thanh Linh cười nói. A a. Thẩm Vân Khê liên tục gật đầu, ngồi ở Tần Tu đối diện. Về phần Hoa Thanh Linh, tự nhiên ngồi tại Tần Tu bên cạnh. Mắt thấy cảnh tượng này, Tô Nguyệt Nhi nội tâm mừng thầm, lần này không thần khí rồi a. Lao Tần, ta mang cho ngươi phần lễ vật a. Gặp bầu không khí có chút xấu hổ, Thẩm Vân Khê đổi chủ đề, lấy ra một viên bóng rổ lớn nhỏ, khiết trắng như ngọc. Trứng. Đây là lôi thú trứng, thật vất vả mới đến, đưa cho ngươi. Lôi thú. Thần Tu lông mày gảy nhẹ, có chút kinh ngạc. Lôi thú là thượng cổ di chủng, thần thú hậu duệ, sau khi thành niên có thể mạnh hơn phản hư kỳ người, nếu như có thể thức tỉnh, thậm chí có thể tiến hóa thành bán thần thú, độ kiếp phi thăng, Thẩm Vân Khê lại muốn đưa cho hắn. Ngươi xác định. Thần Tu hai con ngươi nhắm lại, ngón tay gõ lấy chén trà. Đương nhiên. Dường như xem thấu Thần Tu nội tâm ý nghĩ, Thẩm Vân Khê biểu lộ ngưng trọng, chân thành nói, so sánh Lao Tần đối ta trợ giúp, một viên lôi thú trứng tính cái gì? Tốt ta. Thần Tu vậy không giả mồm, trực tiếp nhận lấy lôi thú trứng, ném cho Hoa Thanh Linh. Từ khi Hoa Thanh Linh sau khi biến hóa, Thần Tu đại bộ phận sự tình cơ bản đều từ nàng phụ trách, tỉ như Tô Nguyệt Nhi, liền là Hoa Thanh Linh một tay đem nuôi lớn, đồng thời truyền thụ tiên thuật, bởi vậy, Tô Nguyệt Nhi mới hội như vậy sợ hãi Hoa Thanh Linh. Mà lấy Hoa Thanh Linh tu vi, dùng linh lực ôn dưỡng lôi thú trứng thuộc về lại đơn giản bất quá sự tình. Khu khu, Lão Tần, có hứng thú hay không đi ra ngoài chơi một chút? Nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Vân Khê tâm tư chuyển động, đề nghị. Đi nơi nào? Thần Tu hỏi thăm. Tùy tiện, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta lái xe chở ngươi. Nói đến đây, Thẩm Vân Khê thần sắc tràn ngập mong đợi. Ân. Được. Hơi chút trầm ngâm, Thần Tu gật đầu đồng ý. Hắn biết rõ Thẩm Vân Khê tính cách, không đạt mắt quyết không bỏ qua, nếu như không đáp ứng, chỉ sợ ngày mai sẽ còn tới, dứt khoát duy nhất một lần trực tiếp đấu pháp rơi tính toán. Ta cũng muốn đi. Thấy thế, Tô Nguyệt Nhi lập tức tức giận kêu lên. Thật có lỗi, ta xe chỉ có thể chở hai cái người. Thẩm Vân Khê nhún vai. Hừ, ta không cần ngồi xe của ngươi. Tô Nguyệt Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Nguyệt Nhi, ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi trong nhà a. Thần Tu duỗi lưng một cái, đứng lên nói. Thế nhưng là... Nghe lời. Nói xong, Thần Tu vuốt vuốt Tô Nguyệt Nhi đầu. A, cho dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng người nào để Thần Tu là nàng chủ nhân đâu. Đi thôi. Thần Tu nhìn về phía Thẩm Vân Khê. Một lát sau, hai người ngồi lên xe thể thao, trong nháy mắt biến mất tại trong ngõ hẻm. Lần này, Thẩm Vân Khê không có sử dụng che đậy thuật, ven đường những nơi đi qua, trong nháy mắt dẫn tới vô số người qua đường vây xem. Dù sao loại này cấp bậc xe thể thao tại trên đường phố thế nhưng là rất ít gặp. Ha ha ha, Lão Tần, đây cũng là ngươi lần thứ nhất ngồi xe a? Thẩm Vân Khê vui vẻ hỏi. Giống Tần Tu loại này cường giả, vô luận muốn đi nơi nào, đều là một cái ý niệm trong đầu sự tình, căn bản vốn không cần phải lái xe. Thẩm Vân Khê sở dĩ lựa chọn lái xe, chỉ là bởi vì muốn tìm cái lý do thanh Tần Tu mơ y đi ra thôi. Không. Ngoài dự liệu là, Tần Tu lắc đầu, trước đây thật lâu vậy ngồi qua. Chương 78, đừng núp nhích. Trước đây thật lâu Tần Tu xác thực ngồi qua. Bất quá cái kia đã là thế kỷ trước sự tình, lúc ấy ô tô tương đối đơn sơ, xa không có hiện tại như vậy loẹ loẹn, nhưng phi thường mới là. Mà Tần Tu vậy tại một vị bằng hữu mời mọc ngồi qua mấy lần, thuận tiện học tập như thế nào điều khiển. Bởi vì cảm thấy thú vị, về sau Tần Tu mình cố ý làm một cỗ, đến nay vẫn đặt ở trong nhận chứa đồ. Đương nhiên, Tần Tu làm không phải phổ thông ô tô, mà là có thể ngao du hư không, không thua gì thất phẩm linh khí siêu cấp ô tô. Ách! Dạng này a. Nghe xong Tần Tu giải thích, Thẩm Vân Khê có chút xấu hổ, đành phải không ngừng thao túng xe thể thao tại Thanh Hải thị ghé qua, chẳng có mắt. Còn chưa nghĩ ra đi nơi nào sao? Nửa ngày, Thần Tu nhịn không được hỏi. Thẩm Vân Khê. Lúc đầu nàng dự định trước tìm cái lý do thanh Tần Tu mơ y đi ra, cái khác chờ một hồi hay nói, kết quả không nghĩ tới Tần Tu đơn giản như vậy đáp ứng, dẫn đến nàng hiện tại hoàn toàn không biết nên đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên càng thêm lung túng. Đúng lúc này, Thẩm Vân Khê chợt thấy ven đường một nhà hàng, lúc này dừng lại xe thể thao, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu không chúng ta ăn một chút gì? Tần Tu. Hắn buổi sáng hôm nay xác thực chưa ăn cơm, nhưng đối cái kia chút thức ăn bình thường nhưng không hứng thú. Thở dài, Thần Tu bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao đã ra tới, vậy thì liền tùy tiện ăn một chút gì sau đó trở về đi. Đeo lên kia nhờ đen, Thẩm Vân Khê cùng Tần Tu lần lượt đi xuống xe thể thao, tiến vào nhà hàng. Hoan nghênh quang lâm. Hai bên tiếp khách không mình hành lễ. Có ghế lô sao? Thật có lỗi, không có. Vừa mới qua hết năm, chính là ăn uống ngành nghề lưu lượng khách bận rộn nhất thời điểm. Đừng nói ghế lô, liền là đại sảnh vậy cơ hồ kín người hết chỗ. Lao Tần, chúng ta đổi một nhà A. Thẩm Vân Khê gương mặt xinh đẹp trướng hồng, xấu hổ vô cùng, thật vất vả mơ y Tần Tu ra tới một lần, lại liền ghế lô đều không có, sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp đi nhà nàng tính toán. Không cần, ngay ở chỗ này A. Tần Tu phất phất tay, nói, đại sảnh còn có cái bàn sao? Có, xin hỏi các ngươi mấy vị? Hai vị. Tốt, mời đi theo ta. 30 giây về sau, Tần Tu cùng Thẩm Vân Khê ngồi ở một cái dựa vào cửa sổ thủy tinh vị trí, thú vị là, mặt này cửa sổ thủy tinh có thể từ bên trong nhìn đi ra bên ngoài, lại không cách nào từ bên ngoài nhìn thấy bên trong. Mặt khác, đây là một nhà cơm chưa sảnh, trang trí hơi có vẻ phục cổ, treo hai hàng đại đèn lồng đỏ, phá lệ xinh đẹp, không chỉ có như thế, ở giữa còn có vị mặc tay áo dài hán phục nữ tử đàn tấu đàn tranh, dễ nghe êm tai, làm cho người cực kỳ thư sướng, trong lúc vô tình trầm tĩnh lại. Với tư cách tại Thanh Hải thị sinh sống mấy chục năm người địa phương, Tần Tu tự nhiên biết nhà này nhà hàng, là chân chính trên ý nghĩa trăm năm danh tiếng lâu năm, thường xuyên sẽ có lưới hồng đến đánh thẻ, đã hình thành thuộc về mình ký hiệu. Hai vị muốn ăn điểm cái gì? Lao Tần. Thẩm Vân Khê tiếp qua thực đơn đưa cho Tần Tu, bất quá bị Tần Tu cự tuyệt, tùy tiện. Thẩm Vân Khê. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn lên bàn, tản mát ra nóng hổi hương khí. Đáng tiếc đối Thẩm Vân Khê cùng Tần Tu loại này cấp bậc tu tiên giả tới nói căn bản vốn không tính cái gì. Lao Tần, ta tại tỷ hệ tờ mục củ ổ y năm biểu diễn mắt ngươi xem sao. Gặp bầu không khí có chút trầm mặc, Thẩm Vân Khê ý đồ tìm đề tài. Không có. Thẩm Vân Khê. Ai, hôm nay thật sự là quá mất mặt, khẳng định sẽ bị Tần Tu ghét bỏ a. Ngay tại Thẩm Vân Khê đau đầu thời khắc, bên cạnh đi qua bóng dáng đông nhiên dưới chân trượt đi, đụng trên bàn. T. Người kia hít sâu một hơi. Vội vàng nhịn đau nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Không quan hệ. Thần Tu không có vấn đề nói. Ân. Lời còn chưa dứt, người kia chau mày, ánh mắt thả trên người Thẩm Vân Khê, hoảng sợ nói, ngươi là Thẩm Vân Khê. Mặc dù Thẩm Vân Khê đeo kia nhờ đen, nhưng đối phương vẫn là thanh nàng nhận ra được. Lời vừa nói ra, toàn bộ nhà hàng trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó mãnh liệt nổ mạnh. Thẩm Vân Khê. Thật giả, ở nơi nào? Mau nhìn, bên kia. Tựa như là thật, ta thiên. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Thẩm Vân Khê. Thiên tượng, vừa mới hạ chiếu không bao lâu, lấy được vài tỷ phòng bán vé, Thẩm Vân Khê lại tại tỷ hệ tờ mục cụ ồ y năm biểu diễn mắt, nhiệt độ có thể nói vô tiền khoáng hậu, tăng thêm nàng nữ vương khí chất, sẽ bị nhận ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Thẩm Vân Khê, ta là người người hâm mộ. Có thể ký cái tên sao? Người kia ngữ khí cả lầm, hương phấn nói năng lộn xộn. Cùng lúc đó, trong nhà ăn những người khác toàn bộ vây quanh, bao quát phục vụ viên cùng lão bản. Thẩm Vân Khê thần sắc kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía Tần Tu, không biết nên làm sao bây giờ. Tần Tu bấm tay gảy nhẹ, một tầng vô hình gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, bao phủ lại toàn bộ nhà hàng. Ngay sau đó sở hữu người dừng lại tại chỗ, mất đi ý thức, ước chừng đi qua 2 giây khoảng chừng, sở hữu người khôi phục, lộ ra mê mang biểu lộ. Ân, ta ở chỗ này làm gì? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra cái gì? Thế, ta cánh tay đau quá, ai đánh ta? Những người này giống như không nhìn thấy Thẩm Vân Khê giống như, nhao nhao trở lại mình chỗ ngồi, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Mắt thấy cảnh tượng này, Thẩm Vân Khê miệng nhỏ khẽ nhếch, chấn động vô cùng. Đây là xóa đi bọn hắn ký ức. Làm sao làm được? Đương kim tu tiên giới, không phải là không có xóa đi ký ức công cụ, tỉ như tiên linh hội quán cái kia chút giải quyết tốt hậu quả nhân viên công tác cầm pháp khí. Bất quá duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể đối hai cái người sử dụng. Với lại nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ cũng có thể dùng linh thức trực tiếp xóa đi người bình thường ký ức, nhưng không thể phạm vi lớn thi triển,
nếu không tiên linh hội quán chỗ đó còn cần đến để giải quyết tốt hậu quả nhân viên từng cái tìm tới cư A, trực tiếp ném cái pháp thuật không được sao. Trọng yếu nhất là, Tần Tu rõ ràng không ngừng xóa đi bọn hắn ký ức, đồng thời còn để bọn hắn bỏ qua Thẩm Vân Khê, loại này xem nhẹ không giống che đậy thuật như thế tương đương với trực tiếp biến mất, mà là làm bọn hắn coi Thẩm Vân Khê là trở thành người bình thường đối đãi. Thất thần làm gì a, mau ăn a. Tần Tu hơi có vẻ thanh âm trầm thấp vang lên, đem Thẩm Vân Khê từ trong lúc khiếp sợ lôi ra đến. Mắt nhìn còn không động đồ ăn, Thẩm Vân Khê tranh thủ thời gian động tay cầm lên đũa. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Vân Khê tính tiền đi ra ngoài, cười khổ nói, Lao Tần, thật là không có ý tứ. Bá. Một xe mini bật dừng ở ven đường, lao xuống 6 cái dáng người khôi ngô đại hán, đem hai người vây quanh. Theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu đại hán hung thần ác sát, không nói lời gì vươn tay, hướng phía Thẩm Vân Khê chụp tới. Phanh. Sau một khắc, đại hán bay rớt ra ngoài, đâm vào trên cửa xe, ném ra một cái thật sâu lo mở, chậm rãi trượt xuống, thống khổ lấy co quắp hai lần, mất đi ý thức. Đây là tại Thẩm Vân Khê lưu thủ tình huống dưới, nếu không đại hán cũng không phải là mất đi ý thức, mà là trực tiếp hóa thành huyết vụ tiêu tán. Còn lại 5 người đưa mắt nhìn nhau, lại hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, một người trong đó không kịp nghĩ nhiều, vội vàng móc ra đem khẩu súng nhắm ngay Thẩm Vân Khê. Đừng núp nhích. Chương 79, Thu Tiên Thịnh Hội. Theo cảnh sát thông cáo, hôm qua tại Thanh Hải Thị bắt được Sa U tên đang lẩn trốn tội phạm truy nã, trước đây, bọn hắn từng liên tục trói khung mấy vị phú hào, thu hoạch được tiền chuộc hơn 70 triệu, cũng tạo thành 3 người tử vong, tình vô cùng ác liệt. Để cho người ta không hiểu là, cái này Sa U tên tội phạm truy nã bị bắt lúc toàn bộ bản thân bị trọng thương, hôn mê tại ven đường, đến nay không có tra ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trước mắt, Sa U tên tội phạm truy nã đang ở bệnh viện tiếp nhận cứu giúp, một người trong đó toàn thân gãy mất mấy chục cục xương, hư hư thực thực là bị ô tô đụng chúng dẫn đến. Tắt điện thoại di động, Thần Tu cười khổ lắc đầu. Cái này Sa U tên tội phạm truy nã không là người khác, chính là ngày hôm qua muốn đối Tần Tu cùng Thẩm Vân Khê động thủ cái kia chút đại hán. Bọn hắn tại phụ cận tìm kiếm mục tiêu, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Vân Khê mở ra giá trị ngàn vạn xe thể thao, thế là đồng ý biến thái. Kết quả có thể nghĩ, Thẩm Vân Khê bản cũng bởi vì mời Tần Tu ăn cơm cảm thấy mất mặt mà tâm tình không tốt, lúc này 6 người đưa tới cửa đến, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chính như trước đó nói, tu tiên giả không cho phép tùy tiện công kích người bình thường, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không có mình tìm phiền toái. Nếu không tu tiên giả là có thể phản kích, thậm chí dính đến tình huống nào đó, coi như đem giết chết cũng không thành vấn đề. Bất quá Thẩm Vân Khê cũng không có tìm chết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn đả thương, sau đó báo động xử lý. Kinh lịch qua sau chuyện này, hai người vậy không hứng thú tiếp tục đi dạo xuống dưới, Thẩm Vân Khê đành phải thành Tần Tu trả lại, xấu hổ rời đi. Hô, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Duỗi lưng một cái, Tần Tu dễ chịu tựa ở trên ghế mây, hiện tại hẳn không có người sẽ đánh nhiều hắn đi. Một bên khác, Hoa Thanh Linh nhẹ nhàng khệ cổ đàn, uyển chuyển liên miên, du dương dễ nghe, phối hợp thêm nàng tuyệt mỹ dung mạo, đơn giản giống như cựu thiên tiên tử hạ phàm, làm cho người nhịn không được sinh lòng hướng tới. Cùng lúc đó, Tô Nguyệt Nhi đang tại cách đó không xa nghiêm túc nghiên cứu lấy công pháp, vì tiếp xuống trùng kích phản hư kỳ làm chuẩn bị. Về phần viên kia lôi thú trứng, thì tạm thời bị Hoa Thanh Linh dùng linh tuyền ôn dưỡng lấy, dạng này có thể tăng lên lôi thú sinh ra sau huyết mạch độ tinh thuần, càng nhanh trưởng thành tiến hóa. Tóm lại, hết thể đều lộ ra yên tĩnh tường hòa. Nhưng mà, đoạn này yên tĩnh chỉ kéo dài nửa giờ khoảng chừng, liền bị một cô linh lực ba động đánh vỡ. Thần Tu không kiên nhẫn mở to mắt, hắn biết, lại có người tới. Ai, đám người kia liền không thể duy nhất một lần toàn tới sao? Nhất định phải chia một ngày một cái, chẳng lẽ là cố ý? Tần tiên bối. Cách kết giới, ố để đạo trưởng không mình hành lễ. Không sai, hôm nay người tới chính là núi Võ Đang lão tổ, tân tấn hợp đạo kỳ cường giả, ố để đạo trưởng. Phất tay triệt hồi kết giới, Thần Tu bất đắc dĩ nói, vào đi. Ô Đề đạo trưởng nhẹ gật đầu, phi thân rơi xuống, đem một dương đồ vật thả ở bên cạnh, đây là ta đưa cho Tần tiền bối lễ vật. Tần Tu đôi mắt nhẹ giơ lên, phát hiện trong dương chứa là các loại thiên tài địa bảo cùng linh thực, với lại đẳng cấp không thấp, dù cho đối núi Võ Đang tới nói, hẳn là cũng có giá trị không nhỏ. Ô Đề đạo trưởng nguyện ý đưa cho Tần Tu, hiển nhiên là thực tình ngỏ ý cảm ơn. Ân. Nhẹ gật đầu, Tần Tu cười nói, chúc mừng ngươi thành công tiến giai hợp đạo kỳ. Nghe vậy, Ô Đề đạo trưởng lập tức ngượng ngùng nói, nếu như không phải Tần tiền bối, ta làm sao có thể đột phá? Đúng, Tần tiền bối. Giống như là nhớ tới cái gì, Ô Đề đạo trưởng nói tiếp, 3 ngày sau ta sẽ ở núi Võ Đang tổ chức tu tiên thịnh hội, hy vọng các ngươi nhất định phải tới. Nói xong, thứ trong ngực lấy ra 3 tấm thư mời.
cùng loại Ô Đề đạo trưởng loại này tu tiên giới uy danh hiển hách cường giả đỉnh cao, lại thuận lợi tiến giai hợp đạo kỳ, tự nhiên muốn tổ chức thịnh hội chúc mừng một cái.
A, có bao nhiêu người? Thần tu hỏi thăm.
Ân, tu tiên giới có danh tiếng hẳn là đều sẽ tới.
Ô Đề đạo trưởng trầm ngâm nói.
Dù sao, hiện tại không ai dám cự tuyệt hắn mơ y.
Thần tu,
tiền bối, ngươi sẽ đến a?
Ô Đề đạo trưởng tràn ngập mong đợi.
Không chút nào khoa trương ra nở dê, là Tần Tu trợ giúp hắn mới có thể tiến giai hợp đạo kỳ, nếu như Tần Tu không đến lời nói, trận này tu tiên thịnh hội cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.
Phát giác được Ô Đề đạo trưởng ý nghĩ, Tần Tu tiếp qua thư mời, gật đầu nói, tốt, ta đã biết.
Thấy thế, Ô Đề đạo trưởng nội tâm mừng rỡ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần Tần Tu chịu đến là được, cái khác đều không trọng yếu.
Trên thực tế, còn có một câu Ô Đề đạo trưởng không nói, cái kia chính là sở hữu trong thư mời. Chỉ có Tần Tu nơi này là hắn tự mình đưa.
Vậy ta sẽ không quấy rầy tiền bối.
Lần nữa không mình hành lễ, Ô Đề đạo trưởng không có chút nào dừng lại, cực kỳ thức thời rời đi.
Nhìn trong tay thư mời, Tần Tu minh bạch, trận này thịnh hội là không đi không được.
Nhớ kỹ lần trước tham gia cùng loại thịnh hội, vẫn là Gia Cát Lượng tổ chức a.
Trong nháy mắt đều qua đi mấy trăm năm, thật nhanh a.
Hoa, vừa rồi cái kia người liền là gần nhất tiến giai hợp đạo kỳ núi võ đang tuyệt thế thiên tài, Ô Đề đạo trưởng sao?
Chẳng biết lúc nào, Tâu Nguyệt Nhi bu lại.
Ngươi không phải gặp qua sao?
Thần Tu sạm mặt lại.
Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tâu Nguyệt Nhi cùng Ô Đề đạo trưởng tính là đồng thời kỳ tu sĩ, mà Thẩm Vân Khê muốn hơi chấm điểm. Đương nhiên, vậy muộn không có bao nhiêu, đồng dạng tính bối phận.
Ô Đề đạo trưởng bởi vì là Trương Tam Phong đệ tử, có được dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện, tăng thêm nghiêm túc tu luyện, lại có Tần Tu hỗ trợ phá giải tâm ma, chỗ bằng nhanh nhất tiến giai hợp đạo kỳ. Thẩm Vân Khê là tán tu. Con đường tu luyện vậy tương đối kỳ quái, có thể hiện tại bước vào phản hư kỳ đã là cái kỳ tích.
Trái lại Tâu Nguyệt Nhi, có Hoa Thanh Linh vị này không thua gì Trương Tam Phong sư phụ, vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, kết quả ngược lại là yếu nhất.
Gặp qua sao?
Ta quên.
Tâu Nguyệt Nhi thẻ lưỡi, hoạt bát nói.
Thần tu.
Chủ nhân, chúng ta thật muốn đi tham gia tu tiên thịnh hội sao?
Hoa Thanh Linh trần chờ hỏi.
Ô Đề đạo trưởng cho ba tấm thư mời, rất rõ ràng là để ba người bọn hắn cùng đi.
Ân,
Thần Tu thản nhiên nói, đã đáp ứng, vậy liền đi xem một chút ta.
Từ khi Gia Cát Lượng tổ chức trận kia thịnh hội sau khi kết thúc, Thần Tu cơ hồ không tiếp tục công khai xuất hiện qua, đây cũng là rất nhiều đại tân sinh tu sĩ không biết hắn duyên cớ, dựa theo Thần Tu tính cách, nhưng thật ra là không muốn đi, làm sao Ô Đề đạo trưởng thịnh tình không thể chối từ, thực sự không tiện cự tuyệt.
Tiếp xuống hai ngày, cuối cùng không có người lại tới quấy rầy Thần Tu, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một phen, thư giãn thích ý.
Rất nhanh. Đến núi Võ đang tổ chức tu tiên thịnh hội thời gian, hôm nay, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, Tần Tu đổi thân áo trắng, trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo, mang theo Tâu Nguyệt Nhi cùng Hoa Thanh Linh đi vào núi Võ đang bên ngoài.
Núi Võ đang.
Với tư cách tu tiên giới danh khí thế lực lớn nhất một trong, núi Võ đang kéo dài trăm dặm, núi non chập trùng, nội tình cực kỳ thâm hậu, cường giả như mây, sớm tại hơn 500 năm trước liền đã văn danh thiên hạ. Dù cho Trương Tam Phong độ kiếp sau khi phi thăng, núi Võ đang như cũ đứng hàng nhất lưu phạm chủ, bây giờ Ô Đề đạo trưởng tiến giai hợp đạo kỳ, núi Võ đang vậy trở lại đỉnh tiêm, trở thành gần với tiên linh hội quán siêu cấp thế lực.
Chương 80, núi Võ đang.
Giờ phút này, Tần Tu, Hoa Thanh Linh cùng Tâu Nguyệt Nhi đang đứng tại núi Võ đang bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trước mặt núi Võ đang, thần sắc khác nhau.
A, giống như cùng trước kia không đồng dạng.
Nửa ngày, Tâu Nguyệt Nhi mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ nghi hoặc.
Nàng từng đến qua núi Võ đang. Khi đó núi Võ đang linh khí phiêu miếu, non xanh nước biếc, ánh mắt chiếu tới chỗ, các loại thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, giống như tiên cảnh. Hiện tại cơ hồ khắp nơi đều là hiện đại hóa kiến trúc, linh khí vậy cực kỳ mỏng manh, nơi nào còn có nửa điểm tiên cảnh bộ dáng, chớ đừng nói chi là thiên tài địa bảo.
Trên thực tế, từ khi đi vào thời đại mới về sau, núi Võ đang bên ngoài liền bị chia làm cảnh khu, có nhiều chỗ thậm chí còn muốn thu vé vào cửa, mỗi ngày đều có bóng đá lưu lượng khách. Đây cũng là núi Võ đang từ không thiếu tiền nguyên nhân chủ yếu.
Ngươi nói đó là mấy trăm năm trước núi Võ đang.
Thần Tu im lặng, chúng ta đi vào trước đi.
Mặc dù bên ngoài là cảnh khu, nhưng hứa trọng yếu bao nhiêu địa phương như cũ không cho phép tiếp cận, huống chi giống núi Võ đang loại này nhất lưu thế lực làm sao có thể không có thuộc về mình bí cảnh.